Chương 195. Thực nhân ma dũng sĩ, Long Mã. Chương 195. Thực nhân ma dũng sĩ, Long Mã bốn cờ. Trên đường, Hàn Phong tạo xương, Đào Nẹt ngự mã tiến lên, ánh mắt nhìn về phía cái này không bằng phẳng cuối con đường, Hồng Diệp Trấn. Coi như cách một khoảng cách, như cũ có thể nhìn đến cái kia phiêu tán trên không trung, bay lên lượn lờ khói bếp. Mặc dù khói chỉ ở điểm cao nhất dừng lại một cái chớp mắt liền bị gió lạnh thổi tán, nhưng tại Đào Nẹt trong mắt, thổi tan khói phảng phất biến thành một mảnh hồng diệp, đốt hỏa hồng, tán nhiệt liệt đại nhân, cũng nhanh đến thị trấn. Mã Lộ Dị cưỡi ngựa tại Đào Nẹt bên cạnh thân, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Móng ngựa rơi vào trên đường trên loạn thạch, phát ra cạch cạch âm thanh. Bởi vì có một tầng bằng sắt tầng bảo hộ, con ngựa đi lại rất bình ổn, không có nửa phần chân thọt cảm giác, đối với vó ngựa tổn thương tự nhiên cũng là ít đi rất nhiều. Mã Lộ Dị là hiểu thuật cưỡi ngựa người, hắn từ cả rèn trong học viện đi qua hệ thống giáo dục, tự nhiên biết một con ngựa sử dụng tuổi thọ vốn cũng không dài. Nếu là ở thời gian dài sử dụng phía dưới mà không có kịp thời tu dưỡng, là hết sức dễ dàng rơi xuống vấn đề. Nhất là móng ngựa, đùi ngựa các bộ vị, một khi những thứ này địa phương trọng yếu thụ thương, rơi vào bình thường còn tốt, nếu như tại thời chiến, vậy cũng chỉ có thể làm thịt phân làm thịt, ăn một bữa. Cho nên cái này bị lĩnh chủ đại nhân xưng là sắt móng ngựa đồ vật, có thể giảm bớt móng ngựa hao tổn, tác dụng rất lớn. Nghĩ tới đây Mã Lộ Dị nhìn về phía Đào Nẹt trong mắt lại nhiều mấy phần tôn kính. Đào Nẹt lại không để ý trong ánh mắt nhiều hơn đồ vật, chỉ chọn gật đầu ân, sắp tới, lương địa cách nhau vốn cũng không xa, đi tới đi lui không được bao lâu thời gian. Chỉ có điều đầu này ố giờ, còn phải cho nó tìm chỗ ở, trong trấn nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, bọn hắn chưa thấy qua bà gờ, tùy tiện đem hắn dẫn vào thị trấn, sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ hỗn loạn. Phía trước bởi vì Hồng Diệp trấn nhân khẩu tăng nhiều nguyên nhân, không thiếu thú nhân trụ sở đều bị dọn ra, cải tạo vì cư dân phòng ốc. Mà bà gờ tòa kia đắp lên trong rừng cây căn phòng lớn tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị lợi dụng phần, bị ưu hóa cùng làm lớn ra phía dưới, thì trở thành các thú nhân chính là tập trung chỗ ở lần này tự nhiên không thể một chút đưa chúng nó toàn bộ đổi ra ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mã Lộ Dị nghe thấy lĩnh chủ lão ra vấn đề, trầm ngâm chốc lát đại nhân, để cho nô lệ thú nhân nhóm cho bà gỡ dựng một gia đình sống bằng lều trước tiên ứng phó một chút, dù sao ổ giờ da dày thịt béo, vẫn là siêu phàm sinh vật, cái này thời tiết lại lạnh, đối với nó cũng không có gì ảnh hưởng, thế nhưng là, đại nhân tại sao muốn đưa nó từ Hắc Sơn mang tới đâu? Nói vừa xong, Mã Lộ Dị giống như đột nhiên biết mình nói có hơi nhiều, ngậm miệng lại, linh chủ lão gia làm việc còn cần cho ai giảng giải nguyên nhân sao? Đào Nẹt khoát tay áo, không thèm để ý chút nào đạo phá bợ tất nhiên cần ổ cờ giặc gần, vậy thì cho hắn lấy được mấy cây, yêu tinh chi xâm lớn như vậy, đem hộ vệ đội cùng nhau phái đi tìm kiếm ổ cờ giặc hiệu suất quá chậm, tách ra lại có phong hiểm, cho nên ổ giờ loại này trời sinh siêu phàm ma vật liền có đất dụng võ. Đơn giản giảng giải để cho Mã Lộ Dị hiểu gật đầu, Đào Nẹt cũng không nói thêm nữa, trên thực tế đây chỉ là một phương diện, bà gở thiên tính cùng với những cái khác ổ giờ khác biệt, phía trước còn không có thôn xóm tại trên Hắc Sơn bên trên. Lui về phía sau nếu như nhiều người, cũng không có Hắc Sơn thủ vệ, khó tránh khỏi bà gở sẽ náo ra chuyện gì. Nếu như xảy ra nhân mạng, Đào Nẹt sẽ không chút do dự chém giết bà gờ, đến lúc đó cũng chỉ có thể đáng tiếc một cái trưởng thành chính là tam giai siêu phàm sinh vật, cho nên hắn muốn phòng ngừa chu đáo để tránh phát sinh tình huống như vậy, quản chi một điểm manh mối cũng không thể xuất hiện. Nghĩ tới đây, Đào Nẹt đột nhiên ý thức được có thể hay không để cho bợ rổ cụ thử xem hắc ma pháp bên trong khống chế bí thuật. Theo đạo lý tới nói gỗ lỉnh tế tự hoán huyết cái này một thao tác đã hoàn thành hơn phân nửa, dùng bí thuật ít nhiều có chút hiệu quả. Mặc dù không thể làm được tuyệt đối khống chế, có thể dùng để ước thúc bà gờ hành vi cần phải không có vấn đề gì bợ rổ cụ đã bước vào siêu phàm, có thể thử một lần. Đào Nẹt nghĩ như vậy, Tuấn Mã cũng đi lên phía trước lấy duy chỉ có làm cho người không an tâm chính là thiết tích bộ lạc, chú đóng ở yêu tinh chi xâm tụ lạc bị phá hủy đã lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh, là dự định từ bỏ, vẫn là có khác vấn đề. Đào Nẹt nhỉ non một câu. Bà gờ đi theo đội kỵ binh sau lưng, hắn to lớn thân thể dẫm ở loạn thạch tử trên mặt đất liền có thể bắn bay không thiếu cục đá, đầu to lắc qua lắc lại, đỉnh đầu sừng hiện ra màu lam nhạt quang. Đông nhiên, nhàm chán bà gờ giống như là phát hiện vật thú vị gì, một cái phi trùng xuất hiện ở trước người của nó. Bà gờ trung đồng con mắt lớn lập tức sáng lên, chợt hai tay mang theo lớn như vậy hàn phong, giống như bình thường đánh tiểu côn trùng trò chơi như thế ba. Tại hoang vu bên trên bình nguyên, một chi khoảng chừng mấy trăm thú nhân hành quân trong đội ngũ, một đầu đi ở đội ngũ phía trước ổ dở đánh nát trước mắt thú nhân đầu, tràn đầy đinh sắt lang nha bổng bên trên dính đầy máu tươi, vỡ vụn thành mấy nửa đầu người văng tứ phía đầu kia bất hạnh thú nhân thân thể ngã xuống trên mặt đất, màu đỏ huyết tương chảy xuôi, lại rất sắc bị khô khốc đất cát hấp thu, chỉ còn lại lưu một chút màu đỏ dấu vết. Ổ dở khát máu ánh mắt liếc qua ngã trên mặt đất thi thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia vô tận hoang dã bình nguyên, như là dã thú khàn khàn hung ác nói một câu đều đi nhanh một chút, nữ vương bệ hạ đã nhanh đã đợi không kịp, đáng chết cùng giang bộ lạc, bọn chúng phái ra bắt nô đội đã hao chúng ta thời gian quá dài, không thể chậm nữa xuống. Ô giờ há to miệng, phun ra một ngụm hơi thở nhiệt nếu ai lại tụt lại phía sau, hạ trang liền giống như đầu này ngu xuẩn ra hỏa, ta sẽ đạp nát đầu của nó, cho chó ăn ăn. Tẩu. Lời nói xong sau một khắc, ô giờ lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng phía trước đi đến. Mà tại bên cạnh của nó, mấy cái bị nuôi cường tráng khát máu linh cẩu giống như là lấy được chỉ thị gì, lập tức hướng mặt đất ngã xuống thú nhân thi thể nhào tới. Hàm răng sắc bén cắn xé thú nhân thi thể, nhìn một bên thú nhân trong lòng run sợ, không dám dừng lại nửa bước. Cái này một chi từ khác biệt chủng tộc tạo thành tạp thú nhân binh sĩ lần nữa hành quân. Mà tại mênh mông thê lương trên cánh đồng hoang, một tòa thú nhân bộ lạc đứng sừng ở này. Bọn chúng khu kiến trúc theo hơi có phập phồng đồi núi mà kiến tạo, cực lớn cứ điểm từ kiên cố hòn đá cùng cường tráng vật liệu gỗ chỗ xây dựng, cao lớn tường thành tản ra uy nghiêm khí tức. Phía trên đỏ nhạt dấu vết loang lổ, phản phất là xâm nhiễm thật lâu huyết dịch lưu lại. Mà không thiếu người thấp nhỏ thú nhân giống khổ công tựa như bây giờ đang tại tường thành bên ngoài gõ gõ đập đập, phản phất tại sửa chữa tường thành, có nhưng là tại kiến tạo. Một bên còn có hai tên tay cầm đâm roi thú nhân giám sát nhìn chăm chú bọn chúng hắc, Long Mã dũng sĩ giống như trở về. Thú nhân giám sát phát giác phương xa truyền đến gào thét cùng mặt đất tiếng chấn động, xa mắt nhìn đi, Ố Dở Long Mã đang xuất lĩnh lấy mấy trăm người thú nhân binh sĩ tại triều bộ lạc đi tới. Tại Long Mã bên cạnh, đám linh cẩu chính là máu tanh mãnh thú, ánh mắt sắc bén hướng về bốn phía quét mắt, chóp mũi càng không ngừng co rúm, dường như đang hưởng thụ trong bộ lạc hùng hồn mùi máu tươi Long Mã dũng sĩ. Nhìn xem Long Mã dần dần tới gần cửa thành, thú nhân giám sát nhóm lập tức túi đầu lấy lòng, thú nhân khổ công nhóm cũng học để công việc trong tay xuống, xoay đầu lại túi đầu. Không thiếu khổ công trên mặt đều lộ ra một tia giải thoát, bọn chúng đang hưởng thụ kiếm không dễ thời gian rảnh. Mà Long Mã không thèm quan tâm điểm này, ánh mắt thậm chí đều không nhìn qua cái này một số người, chỉ là xách theo dính đầy máu tươi lang nha động, ngẩng đầu trực tiếp hướng đi bộ lạc ở trong đại bộ đội theo Long Mã sau lưng cũng tiến nhập bộ lạc bên trong, thú nhân khổ công nhóm tại nghỉ ngơi một lát sau, vội vàng lại làm việc. Bọn chúng muốn đuổi tại giám sát nhóm quay đầu phía trước tiến vào việc làm. Chỉ là có chút tiểu thông minh khổ công chậm một bước, muốn nhiều thở mạnh mấy cái. Nhưng giám sát đã nghiêng đầu, bọn chúng ánh mắt sắc bén, roi trong tay không chút do dự quăng về phía trong đó một cái thú nhân khổ công, phía trên gai nhỏ lập tức để cho hắn ra chóc thịt bong, huyết dịch văng khắp nơi đáng chết tạp chủng, còn dám lười biếng. Việc làm, nhanh đi việc làm. Thú nhân giám sát ánh mắt hung ác, roi quất một chút tựa hồ còn chưa đủ, lại rút cái thứ hai. Thú nhân khổ công nhóm run run rẩy rẩy không dám phát ra một điểm âm thanh, lúc này vận chuyển này trước mắt vật nặng đứng lên. Long Mã tiến nhập bộ lạc, thủ hạ của nó tại trải qua binh doanh thời điểm liền toàn bộ rời đi, mà hắn nhưng là một khắc càng không ngừng hướng về thú nhân bộ lạc trung tâm. Lộ hệ nạ nữ vương chỗ trong thành bảo đi đến, dọc theo đường đi đi ngang qua chắc chắn gỗ thô cùng chắc địch ra thú chỗ xây dựng gian phòng, tọa lạc cực lớn đống lửa đồ đằng quảng trường, cửa ra vào trưng bày cực lớn xương thú cùng điêu khắc giữ tận đồ án thạch trụ thú nhân công xưởng. Cuối cùng, nó đi tới một tòa cao lớn kiến trúc phía trước, nữ vương tòa thành. Vô số giá trị đắt giá ma pháp tài liệu tại tòa thành bên trên trang trí chống chất, trong đó dễ thấy nhất nhưng là cái kia đặc biệt nhất, cũng là tối nhiếp nhân tâm phách lông vũ. Nó liền liên lụy tại tòa thành cửa vào trên đỉnh, theo gió phiêu vũ, Long Mã lại nửa điểm không dám làm cản. Tại tòa thành hai bên, hai đầu cầm trong tay lợi khí người thân đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên Long Mã đạo ngươi đã đến, Long Mã dũng sĩ, nữ vương bệ hạ đang trong thành bảo chờ đợi ngài. Long Mã gật đầu một cái, trực tiếp hướng về trong thành bảo đi đến. Có lẽ là nguyên nhân đặc biệt, tòa thành lối vào thiết kế phi thường lớn, cũng làm cho Long Mã có thể nhẹ nhõm tiến vào. Duy chỉ có làm nó cần thiết phải chú ý, có lẽ chính là cái kia treo ở cửa vào trên đỉnh lông vũ, cái này khiến Long Mã giống như cự thú đầu thấp một chút, để tránh chạm đến lông vũ Long Mã, ta dũng sĩ, ngươi cuối cùng trở về. Khi Long Mã bước vào tòa thành bước đầu tiên, một đạo tịnh lệ nhưng lại tựa như thôn vệ tâm hồn ngữ điệu từ bên trên truyền đến, hồi âm tại tòa thành ở trong phiêu đãng. Long Mã nghe thấy âm thanh lập tức quỳ xuống tiếp là, nữ vương bệ hạ ngẩng đầu a, Long Mã. Lời nói uy nghiêm lần nữa truyền đến, Long Mã đúng hẹn ngẩng đầu nhìn lại, đó là thân ưng nữ vương đang nói chuyện. Thân ưng nữ vương Lộ Hệ Nạ đang ngồi ở trên không lơ lửng vương trên ghế, ánh mắt yêu dị. Tại bên cạnh của nàng, hai đầu đập cánh bay ở trên không hạ thì đang bưng đĩa hầu hạ. Lộ Hệ Nạ từ một cái trên mâm bắt xuống một người ly pha lê, uống một hớp trong đó chất lỏng. Chất lỏng kia phảng phất rượu đỏ, nhưng tiên đỏ dị thường, càng giống là huyết dịch. Lộ Hệ Nạ bờ môi bị chất lỏng nhuộm đỏ, sau đó mạng hắn một bên nữ yêu cho nàng lau miệng, đạo nghe nói ngươi tại cuồng răng bộ lạc nơi đó ăn đau khổ lớn. Lần này lời nói nhu hòa, lại mang theo điểm điểm sắc bén ma lực, để cho Long Mã toàn thân run lên. Cái này tàn bạo hung ác Ổ Giờ Dũng sĩ đột nhiên cảm nhận được gâm lánh gió, lập tức đạo đúng vậy, nữ vương bệ hạ, lúc ta đi ngang qua cuồng răng bộ lạc một cái doanh trại, bị cuồng răng bộ lạc mai phục, bọn chúng phái ra hai chi bắt nô đội đánh lên ta, mặc dù ta đánh lùi bắt nô đội, nhưng nhận lấy một chút thiệt hại ân, đây là ngươi sơ suất, bất quá cái này không trọng yếu. Trên không trung Lộ Hệ Nạ nghe Ổ Giờ Dũng sĩ giải thích, lắc lư phiên cái ly trong tay, tiếng nói nhất chuyển đạo vật của ta muốn mang tới chưa. Nghe thấy lời này, Long Mã ánh mắt ngưng lại, lập tức từ bên hông tìm kiếm ra một cái hộp nhỏ mang đến, "Bệ hạ, ngài muốn đồ vật trong này." Lộ Hệ Nạ khẽ gật đầu, chợt trong thành bảo chợt nổi lên một hồi quỷ dị gió, cũng dẫn đến cái hộp nhỏ cùng nhau phá đi, chuyển đến Lộ Hệ Nạ bên tay. Nàng đem hắn mở ra, một đoàn tản ra ảm đạm ánh sáng nhạt hình người sinh vật ngủ ở trong đó, kinh hỉ nói tinh nguyên chi linh, "Ngươi làm rất tốt, ta dũng sĩ, ta sẽ không tính toán cuồng răng bộ lạc sự tình." Câu nói này để cho Long Mã phun ra một ngụm hơi thở nhiệt, giống như là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Lộ Hễ Nạ cái kia tuyệt mỹ tà dị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, há miệng ra, đem cái này cái gọi là tinh nguyên chi linh trực tiếp nhét vào trong miệng. Lặp lại, trên mặt nàng đồng thời lộ ra hưởng thụ, giống như là đang ăn thế gian đỉnh cấp mỹ vị đồ ăn, đồng thời còn có thể nghe thấy trong miệng cái kia một tia nhỏ xíu kêu thảm đồng dạng quanh thân nàng ma lực bắt đầu sôi trào, tăng thêm, như cùng ăn cái gì thuốc đại bổ đồng dạng thật là mỹ vị a, tinh nguyên chi linh, thứ này thật là quá là hiếm thấy, có thể tăng trưởng lực lượng của ta. Ăn xong tinh nguyên chi linh, Lộ Hễ Nạ khen ngợi một câu, nói tiếp bất quá, một cái này tinh nguyên chi linh còn chưa đủ, không đủ ta đột phá, còn cần càng nhiều. Lộ Hễ Nạ nói đến đây, lập tức bình phục tâm tình, trên mặt ba động cũng biến mất không thấy gì nữa, trầm giọng nói ta dũng sĩ, nghe ta phái đi phương Bắc tham tiếu chuyển về tin tức, nơi nào có một tòa trong rừng rậm tựa hồ vẫn tồn tại tinh nguyên chi linh, nhưng ở trước đây không lâu, tham tiếu bị phá hủy, hẳn là nhân loại ở đó làm ngươi đi một chuyến a, dũng sĩ, đem tinh nguyên chi linh cho ta mang về, nơi đó còn có lấy đuổi bắt người lùn chạm gác, toàn bộ từ ngươi chỉ huy, thuận tiện đem tiến công ta chạm gác nhân loại cho thanh trừ, làm xong chuyện này, ta sẽ cho ngươi tụ lạc một khối sống thổ địa. Lời nói bình thản, vị này thân đương nữ vương tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ô Giờ Long Mã nghe thấy câu nói sau cùng, con mắt tựa hồ cũng đỏ lên, hơi thở như rồng, nóng hôi hổi nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, nữ vương bệ hạ. Hắn lúc này dẫn tới mệnh lệnh, sau đó quay đầu nhìn về đi ra ngoài. Tại trong Hồng Diệp Trấn, Đạo Nẹt thật sớm tỉnh lại, hắn đã lâu không có nghiêm chỉnh ngủ qua một giấc. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ siêu phàm giai vị cùng trí lực, có ngủ hay không cảm giác cũng không quá trọng yếu, nhắm mắt dưỡng thần liền có thể thay thế. Nhưng đạo Ness vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày đều phải ngủ một hồi thói quen, cái này sẽ để cho hắn cảm giác tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này không có cái gì lý do, có lẽ chỉ là trải qua thời gian dài thói quen, hoặc chức điệp kỵ sĩ tu luyện đối với thiên phú yêu cầu cao, cần tốt hơn trạng thái. Vô luận nguyên nhân gì, sáng tạo ra đạo Ness bây giờ thói quen. Hắn giống như mọi khi rửa mặt sau, xì vợ bưng tới bữa sáng. Người hầu gái này tại trong phục thị lâu như vậy một đoạn thời gian, dần dần học được chắc chắn hắn làm việc và nghỉ ngơi, cho nên đều biết sớm chuẩn bị hảo những vật này nhật an, lao ra, thỉnh dùng cơm. Silver đem điểm tâm đặt ở thư phòng trên mặt bàn, buổi sáng đọc sách một hồi, đây là đạo Ness thói quen, cho nên dùng cơm cũng là tại thư phòng ân. Đạo Ness ngồi ở trên ghế, giống như mọi khi cầm một quyển sách lên, phía trên ghi lại là một chút có liên quan siêu phàm kiến thức, cái này là từ tượng một lính hẻm xét nhà chụp tới. Có rất nhiều kiến thức mới là đạo Ness tại trong nhà mình tàng thư chưa từng thấy qua, hắn một bên đọc sách vừa dùng cơm, rất nhanh liền đem Silver chuẩn bị đồ ăn đưa hết cho nuốt xuống trong bụng. Tại vị này nữ buộc chuẩn bị dọn dẹp thời điểm, đạo Ness xem sách, gọi lại nàng Silver, ngươi chờ một lúc có chuyện gì sao? Silver trên mặt tinh tế lộ ra suy tính thần sắc, sau đó lắc đầu, một đầu mái tóc theo lắc lư, tràn ra một mùi thơm không có, lao ra, thế nào? Đào Nẹt gật gật đầu, suy tư một chút từ sau, mở miệng nói ra nếu như không có chuyện gì mà nói, chờ một lúc ngươi đi một chuyến xưởng may, để cho xưởng may các nữ sĩ làm nhiều chút áo lông kiểu gần nhất thời tiết lạnh, áo dày phục là át không thể thiếu, trong kho hàng hẳn là còn lại không thiếu lông dê, lại không đủ có thể đi cho bẹ ở nói, để cho hắn lần sau đi cổ lộ biển thành thời điểm mua thêm chút trở về. Chương 196, đi săn. Chương 196, đi săn. Tại linh chủ lão gia phân phó xong sự tình sau, Silver trịnh trọng gật đầu một cái, không có mở miệng hỏi nhiều một câu những thứ này áo lông cựu công dụng. Dưới cái nhìn của nàng, linh chủ lão gia làm việc là có lý do của mình, xem như nữ hầu tuyệt đối kiêng kỵ lắm miệng chủ nhà chuyện. Nàng đối với vị trí của mình bày rất nhiều tin tưởng, tựa hồ loại ý thức này là có thể thông qua huyết mạch kế thừa tựa như, từ nàng đồng dạng hiệu chung với Peter Field gia tộc phụ thân nơi đó truyền xuống đây là một cái tốt đẹp phẩm chất, ít nhất Silver chính mình cho rằng như vậy, nàng biết rõ tại Hồng Diệp chân cái này địa phương nhỏ, có thể xem như linh chủ lão gia người hầu đã là cực để cho người ta hâm mộ mỹ xoa. Có thể làm việc ở đây, rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì cha nàng duyên cớ, cho nên sỉ vợ làm việc lúc nào cũng cẩn thận. Không hay đi chú ý sỉ vợ bóng lưng rời đi, đào nẹ đem trong tay sách khép lại đặt ở trên bàn sách, sau đó đi lòng vòng cổ, phát ra răng rắc âm thanh, tiếp lấy quay đầu nhìn về ở ngoài pháo đài bên cạnh, thì thầm hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, có lẽ là cái tiến yêu tinh chi xâm săn thú thời điểm tốt. Thời tiết không thể phỏng đoán, kể từ vài ngày trước từ Hát Sơn sau khi trở về. Hồng Diệp lĩnh liền một mực ở vào thiên khí trời ác liệt bên trong, cho nên không nghi ngờ chút nào vì phổ bá tìm kiếm ổ cờ giặc gân chuyện liền trì hoãn xuống. Dù là đạo Ness bản thân cũng sẽ không bởi vì thời tiết nguyên nhân mà như thế nào, nhưng hộ vệ đội những chiến sĩ này chịu không được a, mặc dù đi săn chỉ là chọn tới một phần nhỏ hảo thủ tiến yêu tinh chi xâm bên trong, nhưng dù sao siêu phàm giả không có mấy cái, không cần thiết cho những thứ này trung thành chiến sĩ tìm cái gì không được tự nhiên. Không cần nóng lòng nhất thời, phổ bá chờ một ngày là chờ, chờ hai ngày cũng là các loại, chắc chắn sẽ có lúc thích hợp, hôm nay nhưng là đúng dịp. Đạo Ness không có ở bệ cửa sổ vừa nghỉ quá lâu, uống vào trên mặt bàn trà nóng sau, liền đã đến sân huấn luyện, tìm được hẻm, để cho hắn đi sắp xếp người viên, lấy một lần bình thường đội ngũ săn thú phối trí như vậy đủ rồi. Linh chủ lao ra thật vất vả lại làm nghề cũ, tự nhiên không thể quá mức tùy ý, tại mục tiêu là đi săn ổ cờ giặc gần đồng thời, còn phải chiếu cố phương diện khác, kinh tế và đồ ăn đi săn có thể được đến đại lượng da lông cùng thịt, cái trước thượng hạng da lông vận đến cổ lộ viện trong thành có thể bán ra một bút không ít giá tiền, tàn phá dùng để làm quần áo, giáp da cũng là lựa chọn tốt, cái sau nhưng là tinh binh cường tướng mấu chốt. Mà hẻm thấy nhà mình lao ra tự thân xuất mã, thế là sẽ sai ý. Phất cờ giống trống kéo ra khỏi 50 người binh sĩ. Trong đó từ ạ đồ lính hàm dạ vẹn rào du kích binh nhóm là đường chi không thẹn chủ lực, xạ thủ nhóm trời sinh chính là trong rừng hảo thủ, điểm ấy đều không cần cố ý đi mở mang. Nếu là bọn gia hỏa này bây giờ nếu là tại phương Bắc thổ địa bên trên, cũng phải bị chia làm nhân tài đặc thù mới đúng, dù sao phương Bắc khí hậu giá lạnh, thổ địa rất khó lợi dụng, loại không ra lương thực, chỉ có thể dựa vào bắt cá cùng đi săn tới duy trì sinh hoạt. Cái này cũng là vì cái gì phương Bắc dã man nhân thường xuyên xuôi nam cướp bóc nguyên nhân, dưới tình huống tài nguyên có hạn muốn thị tộc cường đại, nhân khẩu tăng trưởng, chỉ có thể thông qua cướp đoạt tới thu được nhiều tài nguyên hơn. Tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Hồng Diệp chấn hướng về yêu tinh chi xâm đầu chấn, đạo Ness cùng ổ giờ bạ gở đứng tại đội ngũ phía trước, ngón tay hướng nơi xa, đội ngũ làm ra liền xuất phát. Không có mưa tuyết ngăn cản, đội ngũ đi kiên định lạ thường, nhưng mặt đất nhưng vẫn bị dẫm ra liên tiếp vũng bùn dấu chân, ướt át thổ địa là vài ngày trước thiên khí trời ác liệt mang đến, còn có thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, tại trong không khí rét lạnh lộ ra phá lệ rét thấu xương. Cũng may đội ngũ săn thú đã sớm chuẩn bị, dù là bởi vì đi săn cần nhẹ nhàng nguyên nhân, không có mặc hơi có vẻ cổng kềnh giáp trang, nhưng trong bên cạnh như cũ có giữ ấm áo đông. Đào Ness để cho xưởng may thêm làm quần áo cũng là duyên cớ này, đầu tiên phải cam đoan trong trấn đám binh sĩ cung cấp ấm nhu cầu, bàn lại sức chiến đấu. Mà vừa tiến vào yêu tinh chi xâm sau, bởi vì hôm nay nguyên bản là không có ra thái dương, chung quanh càng thêm mờ tối, rừng rậm phảng phất sen lẫn thành một cái lưới lớn, đem mọi người bao phủ. Bất quá vẫn là ban ngày, vẫn như cũ có nhất định tầm nhìn. Đào Ness hướng xung quanh quan sát, lại phân phó đám người vớt xuống ô kinh phân sau, liền tiếp theo hướng trong rừng rậm xâm nhập, bọn hắn muốn tới thích hợp nhất săn thú nơi trốn. Bởi vì lúc trước mỗi lần tiến vào yêu tinh chi xâm, hắn đều sẽ muốn cầu ghi chép địa đồ, cho nên muốn tìm tới thích hợp săn bắn chỗ cũng không khó. Giống như kế hoạch tốt như thế, rất nhanh đạo Ness cùng đội ngũ săn thú đi tới một khối tầm mắt tương đối địa phương tốt, ngẫu nhiên còn có thể xung quanh nghe thấy hiệu minh cùng sói chu chính là chỗ này, lao ra. Hẻm ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở lấy, đạo Ness gật gật đầu ân, vậy thì chuẩn bị hành động a. Hẻm, ngươi xuất lĩnh các chiến sĩ tại chúng quanh nơi này tiến hành săn bắn, hãy hạ rô cùng họ Sens đi theo ta. Đạo Ness ra lệnh, hèm há to miệng, tựa hồ muốn cùng nhà mình lao ra cùng nhau đi, nhưng ở cuối cùng vẫn là ứng tiếng, chuẩn bị săn bắn đối đãi tài nguyên phong phú chỗ. Săn bắn rất đơn giản, trên thực tế chính là mệnh dưới tay binh sĩ phân tán ra tới, mấy người một tổ tạo thành một cái không lớn vòng đây, hướng phía trước tiến lên, đem con mồi đuổi tại một khối. Dạng này có rất nhiều chỗ tốt, hiệu suất rất cao, nhưng cũng muốn đối mặt làng sói nhóm răng nhọn móng sắc, bất quá Hồng Diệp Trấn những kinh nghiệm này phong phú trong rừng đám thợ săn cũng không sợ cái này, cả đám rất nhanh hành động. Đào Ness nhưng là để cho ổ giờ bạ gờ tự do hành động đi tìm ổ cờ dạp dấu vết, mà hắn mang theo ạ rổ cùng họ Sens đi theo bạ gờ đằng sau. Ổ giờ xem như trời sinh sinh thái cao vị chủng tộc, tại tìm ma thú là có bản lãnh, nghe nói có thật nhiều trưởng thành ổ giờ chính là dựa vào đi săn ma thú tới tăng cường ma lực trong cơ thể cường độ. Bọn chúng bén nhạy cảm quan có thể cảm nhận được trên thân ma thú nhỏ nhẹ ma lực lưu động, loại thiên phú này bẩm sinh, Đào Ness hâm mộ không tới. Nhất là bạ gờ sắp đạt đến siêu phàm nhị giai trình độ, đối với phương diện này năng lực nâng cao một bước, cho nên Đào Ness truy tung ma thú tung tích phương pháp tốt nhất chính là để cho bạ gờ dẫn đường. Một đoàn người vãng xâm lâm chỗ càng sâu đi đến, rừng cây cũng dần dần rậm rạp, cành cây giăng khắp nơi, dương nhanh múa vút, giống quái vật cái bóng giống như, khiến cho chung quanh càng thêm ám trầm. Gió bấc gào thét mà qua, xuyên qua thân cây ở giữa khe hở, phát ra sắc bén chói hai phong hào, làm cho người không rét mà run. Đào Ness càng chạy cũng càng nhíu lên lông mày, nhất là nhìn thấy chôn cất tại nửa dãy trong đất bùn, còn có chút ít quần áo mảnh vụn kiểu dáng lao ra, chúng ta vào nội vi mà đến, những thứ này hẳn là những thứ trước kia mạo hiểm giả di vật. Hệ Hạ Đồ ở một bên đồng dạng cau mày giảng giải, rõ ràng hình ảnh này không quá làm người khác ưa thích. Họ Sens cũng có chút ngưng trọng bọn gia hỏa này nhìn không ít người, thế mà toàn quân bị diệt, trong khu rừng này rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn ổ cờ giặc. Hắn đang làm cường đạo trong đoạn thời gian đó không ít đeo lấy thủ hạ huynh đệ màn trời chiếu đất, tại cái gì núi hoang trên đầu hạ trại là trạng thái bình thường, gặp được không thiếu ma thú, cũng có thương vong, có thể giống trước mắt chết như vậy 10, 20 người tình trạng hoàn toàn chưa từng có. Nói đùa cái gì, thông thường ma thú tại một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ trước mặt đơn giản chính là đồ chơi, trừ phi dùng ma pháp lấy thương đổi mệnh mới có sức đánh một trận, bất quá trước mắt tình huống chỉ sợ là tam giai ma thú. Hẳn là yêu tinh chi xâm tầng cao nhất một nhóm kia loài săn mồi. Đào Ness bên trong lòng có ngờ tới, ở vào yêu tinh chi xâm đỉnh chuỗi thực vật ma thú, cần phải cũng sẽ không vượt qua tầng dài, hắn cái này đại kỵ sĩ mang theo bạ gở còn có ạ rổ cùng họ sense tình huống phía dưới, không bị vây công hẳn là có thể xông pha. Huống hồ hắn lần này mục tiêu cũng không phải tam giai ma thú, nhất, nhị giai như vậy đủ rồi, không cần bước lên quá gió to hiểm. Chương 197. Ủy thác. Chương 197. Ủy thác. Đào Ness ý nghĩ không tệ, nhưng vẫn như cũ bảo trì cẩn thận, bởi vì nằm dưới đất những thi thể này khi còn sống nói không chừng cũng nghĩ như vậy. Trong khu rừng này phát sinh cái gì cũng có khả năng. Thế là hắn chậm lại động tác tần suất, cũng dẫn đến này Azor, họ Sense hai người đều trở nên cẩn thận. Không thể không nói, mặc dù yêu tinh chi xâm bên trong ma thú số lượng không thiếu, nhưng ở lớn như thế trong rừng rậm cũng lộ ra mật độ không lớn, một đoàn người đi theo bạ gở sau lưng lại đi hơn nửa giờ, Đào Ness mới từ từ phát hiện ma lực dấu vết lưu lại. Hiệu suất này đã coi như là rất cao, dù sao ổ giờ loại này trời sinh rừng rậm sát thủ sẽ chính xác tránh đi những cái tia thiên nhiên cả bẫy, tìm được có thể mặc làm được con đường, không cần lo lắng quá mức đi vào tử lộ bên trong lại vòng trở lại. Đào Ness bọn người đối với yêu tinh chi xâm khu vực hạch tâm tìm tòi là cực kỳ có hạn, ngay cả một cái thô sơ giản lược địa đồ cũng không có, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, rất nhanh bạ gờ liền cảm nhận được chung quanh tiếng sột soạt động tĩnh, chợt đầu vừa nhấc giống như là tìm được cái gì, quay đầu nhìn Đào Ness một mắt, hồn viên hai mắt chớp chớp, ra hiệu có tình trạng. Đào Ness hiểu rồi ý tứ của nó, quay đầu mệnh lệnh ạ rổ cùng họ xen hướng xung quanh tìm kiếm, một lát sau quả nhiên tại đẩy ra sau lùm cây, phát hiện một cái hồ ly. Không giống với thông thường hồ ly, con hồ ly này có càng thêm đỏ rực lông tóc, thân thể cũng càng thêm khổng lồ, như một con sói. Vừa thấy được trước mặt họ Sens chính là nhe răng trợn mắt đại nhân, nơi này có ma thú. Họ Sens cũng không quen lấy đầu này hồ ly, đang cảm thụ đến hồ ly chung quanh sóng ma lực động sau, lập tức trở về hô một tiếng, tiếp lấy xoay đầu lại. Hôm nay hắn cầm vũ khí là một cái đại truy, bị cố ý tăng thêm qua, kể từ tại đảo Ness chỉ điểm sau, hắn tại siêu phàm trên đường tình tiến không ít, cũng dẫn đến sức mạnh cũng là tăng mạnh, cho nên chuyên môn tìm trong chấn thợ rèn tiểu Harper rèn luyện vũ khí trong tay. Lần này đúng lúc là phát huy thời cơ tốt, giơ lên đại truy liền nặng nề đập xuống. Một kích này thế đại lực trầm, nhìn đảo Ness mặt mũi nhảy một cái. Một cái ma thú chân quý nhất chính là ma lực trong cơ thể tinh hạch, trừ cái đó ra còn có da lông các loại tài liệu, nếu là họ Sens một truy này tự đập thật mà nói, trước mắt cái này hồ ly còn có thể có cái hoàn chỉnh thi thể sao? Đáp án không cần nói cũng biết, xem như khuôn mẫu người sử dụng họ Sens tại mạnh kích năng lực gia trì, lần này uy lực không thể so với đồng dạng nhất giai siêu phàm giả toàn lực kém, chỉ sợ sẽ lập tức hủy đi đầu này ma thú xương cốt. Cũng may hồ ly cũng là cảm nhận được uy hiếp chí mạng, vội vàng hướng về một bên né một cái, miễn cưỡng tránh thoát cái kia có thể đá vụn nhất kích. Đáng tiếc một giây sau, hai chi mũi tên nhưng xưa nay không cùng phương hướng phóng tới, là cố ý ra luyện qua xạ thuật Đào Ness cùng cung tiễn vốn là lăng lệ hệ Azor. Cái này hai chi tiễn để cho đầu này hồ ly tránh cũng không thể tránh, toàn thân ma lực bắn ra rực rỡ hỏa hoa, tiến tới bước lên vì hỏa diễm, ứng kích tựa như muốn dựa vào nhiệt độ tới hỏa tan bay tới mũi tên, giải quyết chính mình nguy cơ tình cảnh. Đáng tiếc cái này hai chi mũi tên chủ nhân cũng là không phải phàm nhân, ma lực bọc ở mũi tên bên trên, xuyên phá ánh lửa, đâm vào hồ ly thể nội. Một chi cắm vào trên đầu, mà đổi thành một chi ở trên lưng, mà ai bắn tên tại bộ vị gì, không cần nhiều lời, chỉ cần biết thân là ma thú hồ ly lập tức mất mạng là đủ rồi. Thu được kinh nghiệm. Trận này tiểu chiến đấu cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch kết thúc, thậm chí không dùng được bạ gờ, hệ hạ rô bước nhanh đi ra phía trước, lanh lẹ đem con hồ ly này cho xử lý hoàn tất, dùng mang theo người cái túi bao khỏa, đám người tiếp tục bước kế tiếp hành động. Đây chỉ là nhất giai ma thú, thân thể chỉ có lớn như vậy, tài liệu có hạn, đương nhiên là không đủ phổ bạ cần, tự nhiên không thể liền như vậy dừng bước lại. Đào Ness trong lòng có đếm, thuận lợi một lần đi săn vẫn như cũ để cho tâm tình hắn tốt bên trên không thiếu, liền lờ mờ hoàn cảnh mang tới khó chịu đều cho triệt tiêu. Mượn bạc gơ, đám người lại bắt đầu tìm kiếm hành trình, bất quá vận khí là cái rất mê người đồ vật, không cách nào bị bắt, ngươi không biết lúc nào vận khí tốt của ngươi, lúc nào vận khí xấu. Dù là đáo nét bọn người tập trung lực chú ý, có thể tiếp nhận xuống cũng chỉ săn giết hai đầu nhất giai ma thú, hình thể đồng dạng không quá lớn, hoàn toàn thỏa mãn không được phổ bá nhu cầu. Nhưng mùa này sắc trời đen so mọi khi càng nhanh, tăng thêm trong rừng rậm vốn là ám, đã không cách nào thỏa mãn săn thú nhu cầu, đáo nét suy nghĩ đi qua đi trở về phủ. Thu thập ma thú gần không phải một lần là xong chuyện, đem các chiến sĩ của mình đặt hắc ám yêu tinh chi xâm quá nguy hiểm. Mà tại trở về trên đường hắn cũng không nhàn rỗi, thường xuyên thông qua bắn giết động vật tới huấn luyện chính mình xạ thuật, coi Azo ở bên cạnh chỉ đạo tư thế, tiến bộ thật nhanh, bị nắm chúng con mồi tại lực lượng cường đại tác dụng phía dưới cũng không có chỗ có thể trốn, không bao lâu liền không nhỏ thu hoạch. Hoa chút thời gian, Đáo Nets cũng tìm được đại bộ đội, hẻm lúc này đang tổ chức đội ngũ săn thú tụ tập, một khi hỏi thăm, bọn hắn tại săn bắn quá trình bên trong thế mà cũng bắt được một đầu ma thú, chính là thi thể phẩm tướng không tốt lắm. Suy nghĩ một chút cũng phải, tại một đám tráng hán vây giết phía dưới, có thể lưu lại hoàn mỹ da lông mới là lạ, đám người lập tức hướng Hồng Diệp trấn phương hướng đi trở về. Chỉ chốc lát sau rời đi yêu tinh chi sầm, mang theo tương đối khá con ngồi về tới Hồng Diệp trấn. Mà trong mấy ngày kế tiếp, đảo Nets không ngừng lại đi săn, thời tiết phù hợp liền đi một chuyến yêu tinh chi sầm, mặc dù có khi thu hoạch rải rác, nhưng tổng thể xuống vẫn là rất khả quan. Có một ngày vận khí không tệ còn làm thịt một đầu nhị giai ma thú, đó là một con báo, da lông hoa văn rất xinh đẹp, hẳn chính là chịu trong thành quý phụ nhân nhóm yêu thích một cái, chỉ có chưa đủ vẫn là tướng mạo, ở trong chém giết cam đoan phẩm da lông vẻ ngoài là tương đối khó khăn. Mãi cho đến góp nhặt đầy đủ ma thú gần sau, Đạo Nẹt phái người cũng dẫn đến mua được ma vừa đưa đến Hắc Sơn đi, đồng thời số lớn ra lông từ Hồng Diệp trấn hướng về cổ lộ biển bên trong và tới, cho linh chủ lao ra mang đến cực lớn lợi nhuận. Mà cái này cũng đưa tới một bộ phận quý tộc chú ý, tại Đạo Nẹt đi theo đội xe đến cổ lộ biển thành sau, liền có một vị trong thành quan viên đi tới trước mặt hắn, ngài khỏe, tôn kính Hồng Diệp nam tước, có thể xin hỏi ngài kế tiếp có chuyện quan trọng gì sao? Lời nói rất là cung kính, lễ nghi tiêu chuẩn. Đạo Nẹt nhìn về phía trước mặt quan viên, trong mắt có chút ngoài ý muốn, đạo ân. Người là ai? Quan viên thẳng lên mình eo, cười giới thiệu chính mình. Thì ra tên này quan viên là vì ẹn trở lộ tử tức quản lý đấu thú trường trắng trường, những ngày này Hồng Diệp trấn thương đội đại lượng bán ra lông, ngay cả ma thú ra lông cũng có, hiển nhiên là tiến hành lớn săn thú bộ dáng. Thế là hắn nghĩ ủy thác đạo Nets vì đấu thú trường mang đến một chút sống manh thú, chỉ cần không phải chịu đến tàn tật chờ trọng thương đều có thể tiếp nhận, bọn hắn hội xuất một phần thù lao đủ làm người vừa lòng, nếu như là ma thú, như vậy giá cả sẽ càng kiêu ngạo hơn. Bởi vì nhân loại lúc nào cũng một mạnh, nhất là rảnh rỗi ở trong thành những cái kia không chuyện làm quý tộc tiểu thư, bọn công tử, bọn hắn nguyện ý tiêu phí thật nhiều kim tệ tại đấu thú trường đặt cược, hoặc vì mua sắm chính mình hài lòng đích giác đấu sĩ. Chương 198. Dục dịch. Chương 198. Dục dịch đây là một cái cơ hội, hoặc có lẽ là kiếm lấy một phần ngoài định mức lợi tức con đường. Đào Nẹt lấy tay sờ cầm một cái, không đối tên này quan viên thân phận cảm thấy hoài nghi, tại cổ lộ biển trong thành, không ai có thể dám mạo hiểm dùng ẹn chờ lộ tử tức tên tuổi. Hắn cũng không cự tuyệt tên này khôn khéo quan viên đề nghị, chỉ là lấy tay vỗ một cái ở bên cạnh bệ ở. Đạo đề nghị này rất không tệ, nếu có cơ hội, thủ hạ của ta sẽ đem hàng hóa mang tới, bệ ở, nhận thức một chút ta. Bệ ở trên mặt mang mỉm cười, hướng quan viên đưa tay ra, hai người sau khi bắt tay liền xem như quen biết, cảm ơn ngài hứa hẹn, nam tước đại nhân, chúng ta nhất định sẽ mở ra lệnh ngài giá vừa ý, kế tiếp, ta sẽ không quấy rầy ngài. Quan viên mừng rỡ cáo lui, khúc nhạc dạo ngắn này cũng không để cho đạo Nets để ý quá lâu, đi tới cổ lộ biển thành sau, hắn thoát ly đội xe chuẩn bị bốn phía dạo chơi, hẻm tự nhiên là đi theo một bên, cho dù là được sắc phong làm kỵ sĩ sau đó, hắn vẫn như cũ lấy một cái hộ vệ tới yêu cầu chính mình đi ra ngoài bên ngoài. Chỉ cần lĩnh chủ lao ra không có cái khác mệnh lệnh, vậy hắn thì sẽ cùng tại bên người Darkness. Darkness đối với loại tình huống này không có biểu thị thái độ gì, nhà mình kỵ sĩ muốn biểu trung tâm, ngươi cũng không thể ngăn a, hơn nữa có người kỵ sĩ ở bên người hộ vệ cũng không chỗ xấu, để tránh có không có mắt mặt hàng gây chuyện. Darkness không sợ những thứ này, thậm chí quý tộc pháp luật cho phép hắn làm thịt mạo phạm hắn ra hỏa, nhưng tóm lại sẽ phá hư tâm tình. Một đường đi dạo, Darkness không thấy cái gì mới lạ đồ chơi, liền xem như những vào nam gia bắc ngâm du thi nhân kia biểu diễn cũng không để cho hắn nhấc lên hứng thú gì, đây không phải bởi vì bọn họ biểu diễn không dễ nhìn. Tại trong cái này giải trí thiếu thốn thế giới, mọi người có thể nhìn thấy ngâm du thi nhân biểu diễn liền đã rất thỏa mãn, ngay cả hẻm cũng thỉnh thoảng sẽ đi qua thần nhìn chúng một mắt. Đào Nẹt ban đầu cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng mà đi qua kiếp trước tẩy lễ, mang cho hắn tương đối cao ánh mắt, trừ phi là đặc biệt đặc sắc nhạc khí bên ngoài, rất khó dẫn lên hứng thú. Hắn mang theo hẻm đi thẳng, thẳng đến đi tới cuối ngã tư đường, tại cái này rộng hẹp không đồng nhất trong đường tắt, lúc lớn lúc nhỏ chuyển ra ồn ào âm thanh ồn ào, trong đó cũng xen lẫn nhạc khí trong này hẳn là tiểu quán vị trí a. Đào Nẹt nhìn phía trước tấm bảng gỗ, quay đầu cho bên cạnh hẻm nói một tiếng đi, chúng ta vào xem. Hắn gật đầu một cái, đi ra phía trước đẩy ra tiểu quán vừa dày vừa nặng tượng một đại môn, lập tức một cỗ hỗn hợp có rượu mạch nha còn có nướng thịt khí tức trong nháy mắt tuôn ra, đánh vào Đào Nẹt trên mặt. Đào Nẹt cái mũi giật giật, rõ ràng cái này xông vào mũi hương vị có chút dày đặc, nhưng hắn không có quá nhiều để ý, dù sao tại Hồng Diệp trấn lúc, hắn cũng thường xuyên đi đến trong tiểu quán bên cạnh, chỉ có điều trong trấn tiểu quán hắn có đặc thù gian phòng thôi. Bởi vì là ban ngày, trong tiểu quán lại đánh đèn, cho nên bên trong nhìn xem rất sáng sủa, Đào Nẹt tùy tiện tìm một cái an tĩnh chút chỗ ngồi xuống, tiếp đó quan sát xung quanh. Không thể không nói, cổ lộ biển thành tử quán so với Hồng Diệp trấn tử quán phải lớn hơn không thiếu, người tiếp đãi cũng nhiều. Cho dù là ban ngày, tử quán cũng có rất nhiều người, chỉ là bọn hắn phần lớn không giống người bình thường, dù sao cái kia có áo khoác bên trong lộ ra giáp người bình thường, xem xét chính là lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả chiếm đa số. Bọn hắn ở bên trong nâng ly cả chén, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, bầu không khí rất tốt. Mà thỉnh thoảng lại có người cúi đầu, giống như là tại giao lưu cái gì. Nhìn Đào Nẹt rất có hứng thú, đương nhiên, hắn không phải đối với uống rượu có hứng thú, mà là cái này một số người tự mình thảo luận tin đồn thú vị, tin tức. Một vị đại kỵ sĩ thính giác là kinh người, nhất là tại có ý thức ma lực ra chỉ tận lực che giấu rác rưởi tin tức. Bất quá nghe xong một hồi, hắn cũng cảm giác có chút nhàm chán, đám mạo hiểm giả tin tức lại linh thông, thủy chung là có hạn. Hắn muốn biết bí ẩn gì, không bằng trực tiếp đến hỏi cổ lộ bên trong thành tổ chức tình báo tới biết rõ, mặc dù phải hao phí một chút kim tệ, nhưng cơ quan là quý tộc vận hành, tin tức cũng hàng thật giá thật. Thế là, Đào Nẹt thở dài, chuẩn bị mang lên hẻm rời đi, nhưng ở chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một khúc ca dao truyền đến cải biến ý nghĩ của hắn. Đây là tiểu quán một cái góc vắng vẻ ngâm du thi nhân đang ngâm sướng, không giống với bên ngoài đứng đầy đường mặt hàng, tên này thi nhân âm thanh có chút khàn khàn, trầm trọng. Quần áo cũ nát, hắn một bên điều khiển trong tay đàn lút, một bên giảng thuật liên quan tới anh hùng đồ lòng cổ lão ca dao, không thiếu mạo hiểm giả đều vây quanh ở bên cạnh hắn, vừa uống rượu, một bên nhập thần nghe ma pháp sao. Đào Nẹt nhỉ non một câu, hắn cảm giác bài hát này rất bức tai, tựa hồ còn có thể làm cho người tinh thần hơi rung động, không hề nghi ngờ, đây là ma pháp tác dụng. Đào Nẹt cảm nhận được cái kia nương theo du dương tiếng đàn nhỏ bé ma pháp, mỉm cười, giơ ly rượu lên uống một ngụm. Mặc dù rượu mạch nha cất không bằng mạn nở thuần túy, hắn vẫn là chẹp chẹp miệng, thưởng thụ lấy một lát vương lòng thời gian. Trước khi rời đi, hắn còn để cho hẻm cầm mấy cái ngân tệ cho vị kia ngâm du thi nhân quay đầu sang, vững vàng ném đã trúng trước người hắn visa nhỏ bên trong. Đào Nẹt lúc này mới rời đi, sau đó tìm được bè ở bọn người, bước lên trở về đường đi. Tại sau cái này, Hồng Diệp trấn qua một đoạn yên tĩnh tưởng hòa thời gian, thẳng đến càng lớn hàn lưu đến, bầu trời kéo dài tính chất phong tuyết đan xen, tuyết thế một ngày đi theo một ngày bị lớn. Từng nhà đều đang cháy lấy lô hỏa, lấy cung cấp ấm áp. Cũng may thị trấn ở vào phương nam, dạng này đông tuyết còn không đến mức quá mức lợi hại. Nếu là phương bắc đại địa mới là thật gian nan. Nghe nói tại mùa này, phương bắc đại địa bầu trời cũng là mở mịt không rõ. Cố lộ biển thành còn truyền đến tin tức, phương bắc dã man nhân tri vương cũng bởi vậy mang theo thủ hạ thần tuyển giả nhóm về tới trong núi rừng. Bọn hắn tàn phá bừa bãi tại bắc bộ hành tinh những ngày này, đã cướp đoạt được đầy đủ qua mùa đông chiến lợi phẩm. Mà đế quốc cuối cùng không cần gặp phải song tuyến chiến đấu quất cảnh, có thể chuyên tâm rảnh tay đối phó phía tây dân du mục. Đây là một cái tin tức tốt, nhưng không có người nói đến chuẩn, tại thời tiết ấm lại sau dã man nhân phải chăng còn sẽ xuôi nam, bọn hắn đã đạt tới gần vài chục năm nay sức mạnh đỉnh phong. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên, sức mạnh mang đến dã tâm, đây là không đổi sự thật. Lấy Đào Nẹt ánh mắt nhìn, một vị thống hợp dã man nhân bộ lạc vương giả thì sẽ không cam tâm tại lại góc đầy đất. Bất quá cái này cùng ngồi vững Hồng Diệp trấn Đào Nẹt lao ra có quan hệ gì đâu, hắn không rảnh đi cân nhắc những thứ này, vậy quá lâu dài, liền xem như đế quốc chiêu mộ cũng không tới phiên hắn. Phương Nam biên giới các quý tộc ứng đối hùng tâm bừng bừng thú nhân mới là đòi hỏi thứ nhất. Mà thú nhân đã bị đánh lùi một lần, một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ lại không lần tiến binh, lúc này chỉ có không ngừng hướng về Hồng Diệp trấn cùng Hắc Sơn thăm dò Thiết Tích bộ lạc mới là đảo nẻ suy hiếp lớn nhất. Căn cứ gần nhất tin tức truyền đến, Thiết Tích bộ lạc tại Hắc Sơn ở dưới trạm gác có hướng về Hắc Sơn thăm dò xu thế, đây không phải là một tin tức tốt, phải biết cái kia trạm gác bên trong nhưng có hơn 400 con thú nhân, là cái con số không nhỏ, điều này không khỏi làm cho người xem trọng. Lấy đảo nẻ trước mắt sức mạnh ước chừng, hai phe nếu là bộc phát xung đột, cái này sẽ là một hồi ác trận chiến. Dù sao Đào Nẹt thủ hạ không tính hẻm, mạ lộ gì bọn người, cũng chỉ có 160 người tà hữu. Trong đó đã bao hàm những ngày này mới quên tân binh, cũng may bộ phận tiến giai sau, thành viên phối trí ưu hóa không thiếu, trong đó đế quốc bộ binh hạng nhẹ 70 người, đế quốc chiêu mộ dân binh 30 người, đế quốc chiêu mộ kỵ binh 15 người, dạ vẹn giáo cùng tiễn thủ 25 người, dạ vẹn giáo dân binh 20 người. Tăng thêm từ mạch tuệ lĩnh chiêu mộ gạ dạn mà nói, lôi ra 200 người binh sĩ không có vấn đề gì, dầu gì còn có nô lệ thú nhân nhóm kéo đi làm bia đỡ đạn, phòng thủ là đầy đủ dùng. Nhưng vấn đề xuất hiện ở đảo Ness không cách nào phán đoán Thiết Tích trạm gác động cơ là cái gì, bọn này đáng chết thú nhân muốn tấn công Hắc Sơn, vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn cũng không thể tùy thời móc sạch hang ổ cùng chiêu mộ gạ dạn lên đường đi, vạn nhất đối phương không có công tới, chẳng phải là diễn ra sói đến đấy tiết mục, nhưng lại không thể hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý, có lẽ chủ động xuất kích là tốt biện pháp, nhìn lại một chút ta. Đảo Ness quyết định lại quan sát mấy ngày, các thú nhân dục dịch hay là có mưu đồ khác, chung quy sẽ có vấn đề. Chương 199. Thắng lợi ngay tại trong túi. Chương 199. Thắng lợi ngay tại trong túi. Thế sự biến hóa lúc nào cũng khó mà bị dự đoán, các thú nhân cũng giống như thế. Tại Đào Nẹt ngắm nhìn trận chuẩn bị chủ động xuất kích, dọn dẹp đám này nhìn trộm Hắc Sơn cặn bã lúc, các thú nhân muốn cướp trước một bước xuất phát, hướng tới Hắc Sơn công. Bất quá Đào Nẹt không có vì vậy kinh hoàng, mà là rất nhanh bắt đầu cả đội, lúc này gạ dạn cũng đã dẫn 60 người binh sĩ đi tới Hồng Diệp trấn. Cái này lệnh Đào Nẹt có chút ngoài ý muốn, hắn cho là gạ dạn có thể mang 30, 40 người tới đã là cực hạn, cái này so với lần trước tiến công tượng mục lĩnh nhiều hơn nhiều. Thậm chí hắn còn làm 10 phần hỏng bét dự định, một cái từng tiến hành nội đấu lãnh địa, nguyên khí tổn hao nhiều là tất nhiên. Vốn lấy tình huống dưới mắt nhìn, trong khoảng thời gian này gạ dạn lần nữa đối với mạch tuệ chiếm hữu tuyệt đối lực không chế, toàn lực chiêu mộ phía dưới, binh lực thượng trướng là tất nhiên. Xem như phụ thuộc, Đào Nẹt thấy được hắn trung thành, ghi tạc trong lòng sau, chợt bắt đầu chỉnh quân. Bọn hắn vốn chuẩn bị chỉnh đốn 2 ngày sau, lại đối với thú nhân chạm gác phát động tập kích, nhưng chuyện biến hóa làm cho người trở tay không kịp. Mà tại điểm binh cả đội hoàn tất sau, Đào Nẹt phát động hành quân mệnh lệnh, bởi vì có 40 tên đế quốc bộ binh hạng nhẹ tại Hắc Sơn, hắn lưu lại 20 người tại trong trấn, còn lại 100 người toàn viên xuất động, nhân tiện còn có 100 đầu thú nhân. Cứ như vậy, tổng cộng số lượng tại 206 trở lên quân đội lái hướng Hắc Sơn. Hắc Sơn cùng Hồng Diệp trấn khoảng cách không xa, bằng không Đảo Ness cũng sẽ không dưới tình huống thú nhân dục dịch ngay tại Hắc Sơn an bài 40 tên binh lính. Hắn còn chuyên môn tại thú nhân trạm gác phía trước an bài lính gác, mỗi ngày thay phiên giám thị thú nhân cử động, hôm nay động tác lớn như vậy tự nhiên là không thể gạt được các lính gác ánh mắt. Tại các thú nhân toàn bộ bước ra trạm gác doanh trại một khắc này, lính gác liền khoái mã ra tiên chạy tới Hồng Diệp trấn. Cho nên lần này thú nhân xuất kích, tin tức truyền đến đảo Nest trong lỗ thai là cực nhanh, bọn hắn lên đường chuẩn bị cũng là cực nhanh. Bởi vì các thú nhân vốn là tàn mạng, hành quân kỷ luật như thế nào, cơ hồ mỗi cái nam bộ quý tộc đều biết, khi đảo Nest quân đội đến Hắc Sơn, thiết tích các thú nhân cũng mới miễn cưỡng đến Hắc Sơn doanh mà trước cửa đây là thiên nhiên phòng thủ ưu thế, nhất là tại song phương binh lực kém không đa tình huống hồ phía dưới. Nhưng đảo Nest như cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa chủng tộc hỗn loạn, nhưng khuôn mặt giữ tợn thú nhân binh sĩ, hơn 400 con xấu xí thú nhân có rất mạnh lực áp bách. Một hồi từ đảo Nest đi tới thế giới này sau, tàn khốc nhất ác trận chiến sắp khai hỏa. Cái này so với thú nhân xâm lấn lúc còn muốn khiến người khẩn trương, bởi vì cái này đánh tất cả đều là nhà mình thành viên tổ chức. Không cần bất luận cái gì nhiều lời, đảo Nest bắt đầu bài binh bố trận, chiến thuật năng lực tại phần lớn thời gian đều không dùng, chỉ khi nào dùng đến, vậy tất nhiên là tại đánh chiến trường tình huống phía dưới. Hắn đầu tiên là đem dạ vẹn do cung tiễn thủ cùng đế quốc chiêu mộ kỵ binh, cái này 40 tên xạ thủ an bài tại thế núi khá cao chỗ, từ ạ rồ tới chỉ huy, đồng thời hắn để cho ạ rồ thời khắc hướng hắn hồi báo thú nhân quân đội tình huống đánh trận chuyện này không phải tùy tiện dễ dàng như vậy. Trước hết để cho tự nhìn toàn diện mới được, mà có điều tra năng lực ạ rổ có thể chính xác phát hiện thú nhân binh sĩ nhất cử nhất động, là trinh sát nhân tuyển tốt nhất. Sau đó hắn để cho mọn chờ dẫn các thú nhân đi tới nơi này doanh địa cửa vào bên ngoài, làm pháo hôi kháng áp. Hắn mang những thứ này thú nhân mục đích đúng là như thế, tất nhiên cũng nên có đội ngũ tại phía trước nhất chém giết, nô lệ thú nhân nhóm là lựa chọn tốt nhất. Trong đó thú nhân không chỉ có là từ Hồng Diệp trấn mang tới, còn có Hát Sơn trong hầm mỏ có nô. Bọn chúng bởi vì Hát Sơn cao áp vận hành phía dưới, phần lớn tương đối suy yếu. Nếu không phải đảo Nest tù binh quản lý năng lực này một mực áp chế, biến thành người khác tới đã sớm tạo phản. Mà lúc này đưa chúng nó kéo đến tiền tuyến tới, một thú phát một thanh vũ khí, một dạng có thể làm pháo hôi dùng, hơn nữa còn có thể đào thải một chút tàn phế yếu thú nhân, khống chế một chút thú nhân số lượng, vẹn toàn đôi bên. Duy nhất không đủ chính là sẽ yếu bất mỏ sát sức sản xuất, nhưng đảo Nest cảm thấy ổn định càng trọng yếu hơn đến nỗi tinh nhuệ các binh sĩ nhưng là chờ ở thú nhân sau đó, chờ hôn chiến bắt đầu, lại đi ra nhập vào. Bọn hắn là chiến trường tối say thịt, cũng là chân chính chủ lực, không có khả năng tại ban đầu liền khởi xướng xung kích, làm như vậy thiệt hại quá lớn. Tại đảo Nest xem ra, cho dù là 10 con thú nhân cũng không chống đỡ được một cái tinh nhuệ, đây đều là của cải của nhà mình, sao có thể tùy tiện tặng bậy. Thú nhân quân đội chất lượng không cao, đây là quá rõ ràng. Nhưng đảo Nest quan sát qua, trước mắt chi quân đội này nếu so với trước kia gặp cao hơn không thiếu, chắc chắn sẽ không là dễ dàng sụp đổ loại kia, đặt ở trong thú nhân xâm lấn loại tình cảnh này ít nhất là trong thú nhân tinh nhuệ. Mà hắn muốn đánh thắng trận, nhưng không thể là thắng thảm, nhất là dưới tình huống binh lực không khác xa, hắn phải đại thắng, nhưng đối diện cũng không phải hơn 400 đầu heo. Như vậy thì phải dựa vào tiêu hao. Đảo Nest trong mắt tinh quang thoáng qua. Dưới tay mình cái kia hơn 40 tên xạ thủ chính là tốt nhất tiêu hao thủ đoạn, hơn nữa hắn còn có đòn sát thủ, siêu phàm giả. Phải biết tính cả chính hắn còn có gạ dạn mang tới kỵ sĩ, toàn bộ chiến trường bên trên phe mình siêu phàm giả số lượng đã tới 5 tên, đây là một cái kinh người số lượng, còn có siêu phàm sinh vật bạ gở cùng bợ rồ cụ. Tại loại này không tính là to lớn trên chiến trường, bọn hắn hoàn toàn có giải quyết dứt khoát tác dụng, thắng lợi ngay tại trong túi, cái này hoàn toàn không phải khoác lác. Chỉ là thú nhân phương đối với Hồng Diệp Nam tức sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới dám khởi xướng tiến công. Tỷ như tức giận long mã, từ nó từ nữ vương bệ hạ trong tay tiếp nhận nhiệm vụ đã qua một đoạn thời gian rất dài, nó đi tới Hát Sơn cương vị trạm canh gác phía dưới cũng đã một đoạn thời gian rất dài. Phía trước bởi vì phong tuyết các loại thời tiết nguyên nhân, nó không thể không chờ tại trong trạm gác, dù là nó lại cuồng ngạo cũng biết do gió lớn tuyết thời tiết tại bên vách núi khởi xướng tiến công là một loại nguy hiểm hành vi, cho nên nó bình tĩnh tính tình chờ đến bây giờ. Hôm nay, lửa giận của nó đã không chỗ có thể phát, nó muốn nghiền nát nhân loại ở phía trên doanh địa, tiếp lấy đi đến yêu tinh chi sâm bên trong bắt được tinh nguyên chi linh hiến tặng cho nữ vương bệ hạ. Như thế, nó cùng tộc nhân của nó liền sẽ nắm giữ một khối phì nhiều thổ địa, nhưng nữ vương bệ hạ kiên nhẫn cũng không quá hảo, nó sợ. Hạ, không ít sợ nữ vương, còn sợ nàng lấy đi thổ địa hứa hẹn, cho nên hôm nay Long Mã không dằn nổi phát khởi tiến công, cùng nó đồng hành còn có tộc nhân, hơn 10 đầu thân thể rõ ràng so Long Mã nhỏ số mấy ô giờ. Trên thực tế bọn chúng cũng không phải là bình thường ô giờ, mà là thuộc về ô giờ á chủng, ải cước ô giờ. Bọn chúng không có ô giờ như thế trời sinh bị thế giới yêu quý siêu phàm thiên phú, ngoại trừ sức mạnh khá lớn, hết sức bình thường. Những thứ này hải cước ổ giờ cũng rất thiếu xuất hiện siêu phàm sinh vật, phần lớn cũng là phổ thông sinh vật. Long mã nhưng là trong bọn họ phản tổ dị loại, cũng chính là nguyên nhân này, hải cước ổ giờ nhóm mới cần long mã đến mang lĩnh bọn chúng đánh ra một khối đất đai màu mỡ thổ địa. Lần này hơn 10 đầu hải cước ổ giờ cùng nhau đi theo long mã xuất trình, đã là đem bộ tộc đại bộ phận sức mạnh đều mang đến, đủ để nhìn ra bộ tộc đối với nhiệm vụ lần này xem trọng. Nhìn lướt qua chung quanh tộc nhân, long mã ánh mắt cũng càng thêm kiên định, nhìn phía nhân loại doanh địa, nhìn phía đám kia ngăn tại doanh địa phía trước thú nhân. Long mã ánh mắt trong nháy mắt đầy tinh hồng, bàng tạp ma lực quét sạch chung quanh, phẫn nộ gầm to xung kích. Đem những thứ này thú nhân phản đồ cùng nhân loại tạp chủng nghiền nát. Chương 200. Áp chế. Chương 200. Áp chế. Long mã cấp bách mang theo phẫn nộ, nó không ngừng dùng trong tay đại đồng nện cản trở thú nhân. Nó bên cạnh người lùn ô giờ cũng là như thế, bọn này lang thang thật lâu ra hỏa quá khát vọng một khối thuộc về tộc quần thổ địa. Cái này thúc đẩy lấy bọn chúng ra tốc, cũng như đốc chiến quan giống như thúc giục thú nhân quân đội, không cho phép mảy may cản trở ra hỏa. Nhưng đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, đây là tối kỵ. Cho nên đón bọn chúng cũng sẽ không là điểm tốt gì đợi cho thú nhân quân đội cùng Hát Sơn doanh địa tướng cách hơn 100m thời điểm, đảo Nest ra hiệu bắn tên mệnh lệnh đúng hẹn mà tới. Lập tức, một cỗ mưa tên từ chỗ cao bắn về phía thú nhân quân đội. Ném xạ áp chế. Đây là đảo Nest ra lệnh, đối với số đông phổ thông xạ thủ tới nói, bắn thẳng đến khoảng cách cũng sẽ không quá xa, cái này bị quản chế tại sức mạnh của bản thân còn có trang bị. Cho nên ném xạ nhưng là cự ly xa áp chế biện pháp tốt. Đào Nes còn đặc biệt vì này huấn luyện qua nhà mình xạ thủ nhóm, mặc dù trong đó bao hàm là cung, trường cung còn có cung nỏ, nhưng thông qua huấn luyện đều có thể đạt đến giống nhau hiệu quả. Hàng rơi lại như thế nào, chỉ cần có thể tạo thành hữu hiệu sát thương là đủ rồi. Bất quá nói là nói như vậy, Đào Nes vẫn là quyết định tại sau trận chiến này, đem cung tiễn thủ trang bị thống nhất vì trường cung. Bọn hắn đều sử dụng tới dạ vẹn do cung tiễn thủ mô bản, phương diện lực lượng hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu, đến lúc đó xạ thủ nhóm sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Mà dầm dạp chẳng chịt mũi tên bay về phía thú nhân trong quân đội, coi như ném bắn tỷ lệ chính xác kém, nhưng đây là tại Hắc Sơn đầu này nhỏ hẹp trên đường, không có lớn như vậy không gian cho các thú nhân tránh né. Thế là mũi tên tại trong thú nhân tạo thành thương vong không nhỏ, một mảnh quỷ khóc sói gào, có bị bắn trúng tay, có bị bắn trúng chân, xui xẻo hơn nhưng là bị một tiễn bắn trúng đầu, chết tại chỗ giơ lên các ngươi tấm chắn, ngu xuẩn. Xạ thủ đâu, bắn cho ta trở về. Long Mã tại lúc này phát giác tình huống không đúng lắm, lập tức giống lên một tiếng, ma lực sôi trào, tất cả thú nhân này nghe thấy được, mà tại nó bên cạnh hải cước ổ giờ nhóm từng cái cũng giơ lên mở lớn ra thú che lá chắn. Thân thể của bọn họ tiểu chỉ là so với Long Mã mà nói, so sánh tại bình thường thú nhân vẫn là lộ ra lớn chỉ, cho nên đắc lực đại thuận mới được. Chỉ là cái này phản ứng quá chậm, trong bọn họ cũng có hải cước ổ giờ bị mũi tên đánh trúng. Mà trong thú nhân xạ thủ nhóm thì rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng trốn tấm chắn phía sau, dùng trong tay cung hoặc nỏ nhanh chóng hướng phía trước phản kích. Bất quá hiệu quả đi, liền không có tốt như vậy, đám người kia độ thuần thục là không bằng Đào Nes xạ thủ nhóm, huống chi bọn chúng ở vào vùng đất thấp thế, hướng về chỗ cao xạ, như vậy cung tên lực sát thương tự nhiên sẽ giảm nhỏ. Cái này hay đi, liền viễn trình phương diện, thú nhân quân đội bị áp chế hoàn toàn. Long Mã không phải là một cái đồ đần, nó khổng lồ đầu cung cấp cho nó không chỉ có phẫn nộ, còn có suy xét, trước mắt loại tình huống này nó dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nó xạ thủ hoàn toàn không cách nào cùng địch nhân chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể càng thêm lo lắng thúc dục cận chiến tiếp địch, đây là một cái bất đắc dĩ sách lược đương nhiên, cũng hữu hiệu quả. Nếu như hai phe nhân mã loạn cả một đoàn, nhất định sẽ ảnh hưởng xạ thủ nhóm xạ kích, không thể nghi ngờ. Dù sao tại hai phe địch ta đánh nhau thời điểm, ai cũng không biết, ngươi chắc lần này bắn đi ra, đến tột cùng sẽ đánh chúng bên nào, tại cung thuật đạt đến trình độ nhất định phía trước, cái này đều phải xem vật khí. Biết rõ điểm này, Long Mã còn tại xung kích quá trình bên trong gia tăng ma lực phóng thích phạm vi, nó hết khả năng đem tộc nhân của mình bảo hộ ở trong đó. So với những thứ này phổ thông thú nhân mà nói, tộc nhân mệnh càng thêm cao quý. Mà Đào Nes cảm nhận được bên ngoài ma lực đột nhiên tăng thêm sau, nhíu mày, thấp giọng nghi ngờ một câu tam giai. Tiếp lấy gật đầu một cái. Hắn cảm thụ được, bên ngoài thú nhân quan chỉ huy là tam giai siêu phàm sinh vật, cái này không khỏi để cho Đào Nes có chút ngưng trọng, đây vẫn là hắn tiến giai thành đại kỵ sĩ đến nay, lần thứ nhất đối mặt tam giai sinh vật. Nhưng mà này còn là một đầu ổ giờ, cùng bạ gở tương tự, chỉ là làn da màu sắc khác nhau ổ giờ thôi. Đào Nes lại tại trong trầm tư nhìn một cái, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài thú nhân quan chỉ huy thân thể ẩn chứa khổng lồ ma lực, sau đó sờ lên trên tay mình giới chỉ pháp năng chi giới dùng qua một lần sau đã có không nhỏ hư hao, chỉ sợ vẫn còn có thể dùng tới một lần, nhất định phải hợp lý sử dụng. Pháp năng chi giới hắn chỉ dùng qua một lần, đó chính là tại đánh giết nhị giai đỉnh phong hạ tỷ lúc sử dụng, bên trong trạm tứ giai ma pháp trong nháy mắt liền khiến cho phải hạ tỷ vỡ diệt. Mà lúc này đối mặt tam giai ổ giờ, cái này pháp năng chi giới có lẽ cũng sẽ trở thành chế địch pháp bảo, nhưng điều kiện tiên quyết là có thích hợp cơ hội sử dụng. Tứ giai ma pháp tiêu hao ma lực là cực lớn, ít nhất Đào Nes lấy tự thân thuần túy gánh vác sau, thể nội ma lực sẽ dùng đi hơn phân nửa, nếu như không thể bắt chuẩn cơ hội đánh trúng đối phương, vậy thì nguy hiểm. Đào Nes biết rõ điểm này, thế là kiên nhẫn chờ đợi. Mà thú nhân quân đội tại bị xạ thủ nhóm áp chế một đoạn thời gian rất dài sau, cuối cùng là đến gần Hắc Sơn doanh địa, cái này vốn là làm cho người phấn chấn tin tức. Nhưng sự thực là đã xuất hiện không nhỏ thương vong quân đội sĩ khí 10 phần đê mê, không có cái nào chi cường quân có thể chịu được chỉ giảm quân số mà không giết địch đơn phương bị đánh, huống chi là thú nhân. Liên ngắn ngủi này 100m, hơn 400 người binh sĩ liền ngã xuống 3, 40, còn không tính thương binh, cái này sao có thể không để bọn chúng mất tinh thần. Bất quá cũng chính bởi vì là thú nhân, sĩ khí tăng lên phương thức cũng rất đơn giản. Tại song phương tiếp địch, Hắc Sơn xạ thủ nhóm xạ kích tần suất yếu bất thứ trong lúc nhất thời, những thứ này khát máu thú nhân liền vọt lên, mùi máu tươi phiêu tán, lập tức liền có muốn giết mắt đỏ cảm giác. Bọn chúng nhẫn nhịn một đường khí, lúc này liền nên tản mắt ra. Nhất là Long Mã, nó cơ xuyên đầy đinh sắt lang nha bổng liền vọt vào chiến cuộc ở trong, chuẩn bị đại sát tứ phương. Nhưng Đào Nes sẽ không để cho nó toàn nguyện, lập tức để cho Hạ Rồ chỉ huy lấy xạ thủ nhóm thay đổi vị trí mục tiêu, tập kích ổ giờ. Tiểu nhân thú nhân là không dễ phân biệt, nhưng Long Mã cái kia thân hình cao lớn có thể quá rõ ràng, nhất là dưới tình huống cách biệt còn gần, tập kích không có áp lực chút nào. Lúc này, mấy chục cây mũi tên nhào về phía nó, mà Long Mã cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, loại này làm cho người lưng lạnh cả người, uy hiếp làm nó không thể không gia tăng ma lực tiêu hao. Sau đó ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, trong miệng dường như có đồ vật gì đang nổi lên, màu đỏ, là hỏa diễm. Một đạo kịch liệt vô cùng hỏa diễm từ Long Mã trong miệng thoát ra, mang theo vô cùng cao nhiệt độ hỏa tan bay tới mũi tên. Ngẫu nhiên có mấy cây tại hỏa diễm biên giới xuyên qua, lại bị ma lực hộ thuẫn ngăn lại, thực sự là khó làm a. Đào Nes hít mắt, hắn không nghĩ tới dựa vào thao tác như vậy có thể nhanh chóng giải quyết đi tam giai siêu phàm sinh vật, nhưng đầu này ổ giờ phá giải cũng buông lòng điểm, cũng may tiêu hao đối phương ma lực. Vì vậy tiếp tục ra hiệu ạ rộ hướng ổ giờ xạ kích, đồng thời hắn cũng chỉ huy chính mình bộ binh trận liệt hướng phía trước tiến lên. Thú nhân các con chốt thí dù sao cũng là phá hôi, không so được chi này thú nhân quân đội tinh nhuệ độ, tại tiếp địch một cái chớp mắt sĩ khí liền đã nhanh hỏng mất. Nếu không phải Đào Nes ngày bình thường xây dựng ảnh hưởng trọng, còn có mòn chờ mấy người trong thú nhân đội trưởng lãnh đạo, sớm đã bị bại. Cho nên hắn đến làm cho nhà mình các binh sĩ ra sân, đối mặt thú nhân tinh nhuệ, đắc lực chân ướt chân giáo vật lộn mới được. Mà hem tại bộ binh trong trận doanh vì tổng chỉ huy, Sydney cùng Mã Lộ Dị phó chi, nếu như không tính gạ giản mang tới chiêu mộ binh, binh sĩ rất là chỉnh tề thế lên, nhưng chiêu mộ binh ở trong đó liền có vẻ hơi hứa lộn xộn. Không qua lại đẩy về trước tiến một đoạn, đối mặt nhe răng trợn mắt thú nhân sau, đội ngũ không thể ức chế có chút bối rối. Dù là đã trải qua nhiều lần chiến tranh, các lao binh cũng biết kinh nghiệm hô hấp gia tốc, tim đập nhanh hơn giai đoạn. Mà gạ dạn mang tới những cái kia chiêu mộ binh càng lớn, trong tay bọn họ nắm trường mâu đều đang run rẩy, hầu kết không cầm được nhấp nô. Bọn này tại chiêu mộ phía trước vẫn là nông dân thân phận gia hỏa, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, trong lòng trước nay chưa có khẩn trương. Chỉ có thể tại chiến đấu bắt đầu sau tính thăm dò đâm vào, cũng không để ý có hay không thú nhân ở phía trước, ngược lại một bên đâm một bên đi lên phía trước. May mắn càng thêm dũng mãnh lao binh ở bên cạnh vẽ mâu thiết kế, bọn hắn mới có thể chịu nổi chạy trốn xúc động. Dù sao tại tuyệt đối sụp đổ phía trước, chỉ cần dám chạy trốn, khẳng định như vậy sẽ chết trước ở một bên các lao binh trường mâu phía dưới, ai sẽ dám chạy đâu. Thằng đến chiến đấu kèn lệnh đột nhiên vang lên sau, bọn hắn mới dần dần hoàn hồn, á diện lìn vào lúc này điên cuồng tăng vọt, thúc đẩy bọn hắn tiến vào trạng thái rết mắt đỏ. Sợ hãi cùng khẩn trương đạt tới cực hạn sau, sẽ quên đi tất cả cảm xúc, cầm vũ khí chính là làm. Chương 201. Huyết chiến. Chương 201. Huyết chiến. Tàn khốc chém giết tại đảo nẻ quân chủ lực gia nhập vào sau trở nên càng thêm kịch liệt, mà các thú nhân cũng bởi vậy bị giết đến liên tục bại lui. Không đến một khắc đồng hồ, trên mặt đất đã hiện đầy thi thể, chiến tranh lúc nào cũng vô tình, chỉ cần mở ra, chắc chắn sẽ có thất bại một phương bị giết không chừa mảnh giáp. Mà thân ở chiến trường trung ương đảo nẻ biết rõ, lần này hắn thắng ưu thế từ vừa mới bắt đầu ngay tại trong tay hắn, vô luận là địa hình, vẫn là đối phương kinh địch, nhưng hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì chiến tranh là một hồi xem trọng kết quả tranh đấu, vô luận ngươi công tác chuẩn bị làm được như thế nào, thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Kế tiếp chính là kết thúc, chỉ cần làm thị thú nhân quan chỉ huy, trận này thủ vệ Hắc Sơn chiến tranh liền kết thúc. Bị mưa tên tập hỏa long mã cũng thời khắc phát giác thế cục không đúng, nó nhìn thấy phe mình thú nhân ở bị loài người đổ sát, mặt mũi dữ tợn bên trên lập tức xuất hiện thần sắc lo lắng, cơ trong tay lang nha bổng liền muốn giết vào trong đám người, vì thú nhân binh sĩ giảm bớt áp lực. Nhưng mà tại nó khởi hành sau một khắc, cảm giác nguy hiểm như bóng với hình, lại là một đợt mưa tên đánh tới, để cho long mã không thể không tiếp nhận giao cái này sắp đến nguy hiểm. Thế nhưng là, cái này còn không phải là điểm chết người, là lại một lần nữa dùng ma lực chặn lại mưa tên sau, như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm lại còn không có tiêu thất, cái này khiến long mã hoảng hồn, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Trên không không có mũi tên, trung quanh cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào cái bóng, nhưng trực giác nói cho nó biết đang đứng ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh ở trong, long mã trong lúc nhất thời thế mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nên xem thường ô dở đối với nguy hiểm cảm giác, loại này siêu phàm sinh vật sinh ra dòng dõi năng lực vô cùng nhỏ yếu, nhưng bây giờ vẫn như cũ có được không nhỏ số lượng. Cái này cần nhờ vào cường đại thiên phú, còn có đối với nguy hiểm trực giác, khiến cho ổ dở giã ngoại tỷ lệ sống sót 10 phần cao. Bây giờ trực giác đang nhắc nhở nó, long mã cũng rất tin tưởng điểm này, cái này từng nhiều lần trợ giúp nó trở về từ coi chết, một đôi đỏ tươi mắt to quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động, thậm chí đối với tại lần nữa bay tới mũi tên cũng không ngăn, thuần túy dùng ma lực tới phòng ngự. Dạng này chuyên chú, cũng cuối cùng là trợ giúp long mã tìm được nguy hiểm nơi phát ra, một nhân loại. Một cái cầm đại kiếm, độ cao lại không kịp nó thân thể một nửa nhân loại, thậm chí đại kiếm chiều dài đều phải so với tên này nhân loại cao, nhưng nó ở tên này trên người nhân loại cảm nhận được cực kỳ bàng bạc ma lực. Không cần nói nhiều, long mã lập tức khóa chặt Darkness, vung lấy thô to lang nha bổng liền đập xuống. Nó thân thể khổng lồ trên chiến trường mười phần làm người khác chú ý, trông thấy một cách này, hẻm, gạ dạn mấy người cũng là kinh ngạc một chút, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía ô giờ mục tiêu, Hồng Diệp Nam Tước. Darkness lại không công phu để ý những ánh mắt này, để cho ạ rồ tiêu hao thú nhân quan chỉ huy ma lực hiệu quả đã đạt đến, lại tiêu hao từ từ, đoán chừng thú nhân quan chỉ huy liền sẽ liều lĩnh xông vào trong đám người đại sát tứ phương. Cho nên hắn nhất thiết phải ra tay, vượt lên trước một bước cùng chiến đấu, thậm chí đánh chết nó. Darkness tâm lý nắm chắc, mà đối mặt ô giờ kinh thiên nhất kích, hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng, ma lực buộc phát hướng về một bên nhảy tới, nhẹ nhõm tránh thoát lần này. Sau một khắc, trầm trọng trầm đục truyền ra, ô giờ lần này có thể tưởng tượng được, uy lực tuyệt đối không phải Darkness có thể cứng rắn chống đỡ, có bà gở vì tiền lệ, hắn biết do ô giờ về mặt sức mạnh thiên phú, cái này cùng thân thể của bọn họ khổng lồ thành có quan hệ trực tiếp, chỉ có điên rồ mới có thể muốn cùng loại sinh vật này cứng đối cứng. Long mã rõ ràng cũng là biết điều này, xem như thiết tích bộ lạc thân kinh bách chiến dũng sĩ, nó đối với ưu thế của mình rõ như lòng bàn tay, cứ việc cái kia một chút đập mạnh không có đánh trúng mục tiêu, như cũ toàn lực lấy vung ra một kích sau. Nó giống giận, cả người sức mạnh làm cho hướng về một chỗ, xoay tròn thân thể còn vì thế tăng lên uy thế. Bất quá một kích này đồng dạng không có đánh trúng Darkness, tránh thoát lần thứ nhất, ố giờ phía sau liên tục tiến công là không có lưu loát như vậy, cái này đồng dạng bị quản chế tại bản thân nó nhanh nhẹn. Darkness rất dễ dàng gọt đến đi một bên, mà trong tay trảm kiếm phóng ra lăng liệt hàn mang. Vây quanh phủ văn bảo thạch trảm kiếm uy lực không thể so sánh nổi, nói chặt đứt hết thể có lẽ có điểm nói ngoa, nhưng trước mắt trảm kiếm dễ dàng phá vỡ ổ giờ ma lực vòng bảo hộ là chứng minh tốt nhất. Cái kia có thể ngăn cản mấy chục mũi tên bắn một lượt vòng bảo hộ tại trảm thân kiếm phía trước giống như một trang giấy, rất thoải mái bị chém ra một đường vết rách, sau đó trực tiếp chạm tiến vào ổ giờ trên bàn chân. Phá vỡ cứng cỏi da thịt, lộ ra bên trong thịt trắng, ẩn chứa ma lực huyết dịch theo trảm kiếm cốt cốt chảy ra. Ổ giờ cảm nhận được dây rức đau đớn gầm thét lên tiếng, nó đã rất lâu không có cảm nhận qua đau đớn mùi vị. Cái này khơi dậy long mã phản tổ ổ giờ liệt căn, dễ giận. Ô giờ là thông tuệ, dưới tình huống tỉnh táo bọn chúng rất thông minh, nhưng cũng là dễ dàng bị chọc giận, điểm ấy bà gở trên thân cũng có thể hiện, tỉ như bây giờ, bà gở thì đang ở thú nhân trong đám phóng thích phẫn nộ của mình, thậm chí có thể xuất hiện địch ta chẳng phân biệt được tình huống. Hèm bọn người còn chuyên môn cho bà gở trở lại một khối khu vực, để tránh bị nội thương. Long mã bây giờ cũng là phẫn nộ xông lên đại não, trong tay vung vẩy lang nha bổng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phản phất có dùng vô tận khí lực. Mà nếu phía trước một dạng, nó mỗi lần nối tiếp công kích đến đều rãnh khe hở, xem như đại kỵ sĩ đảo nẻ như thế nào lọt mất cơ hội tốt như vậy. Thế là tại long mã trong điên cuồng, đảo Ness cũng sắp tốc cho nó tổn thương, giống như cần cụ thợ đốn tuổi đang tại chặt cây một cây đại thụ, một búa liền với một búa, đại thụ bị chặt ra lỗ hổng cũng càng nhiều, cũng càng sâu. Cũng không lâu lắm, toàn thân đẫm máu long mã liền cảm nhận đến tử vong uy hiếp, không thể tiếp tục như vậy. Toàn thân mang tới đau đớn chế trụ đầu này ố giờ, nó quay đầu nhìn một chút, nó chỉ huy thú nhân quân đội số lượng cực tốc giảm mạnh, trên tình cảnh khắp nơi đều là những thứ này thú nhân thi thể, thậm chí còn có mấy cô đi theo nó mà đến đồng tộc huynh đệ, chạy tán loạn thú nhân cũng không ít. Rõ ràng, ở hạ phong nó đối với thú nhân binh sĩ tạo thành cực đại đả kích. Long mã nhìn trong lòng rất lạnh, nhưng lập tức lui ra phía sau cùng trước mắt tên này nhân loại bảo trì khoảng cách an toàn, nó không thể một mực bị đánh, lúc này nó có hai lựa chọn, hoặc là lập tức thoát đi, hoặc là ra sức đánh cược một lần. Đối với đại bộ phận người nhát gan thú nhân mà nói, tựa hồ đây là một cái đơn tuyển đề mục, có thể đếm được lần từ trong chiến hỏa đi ra long mã khác biệt, bởi vì nó so với ai khác đều biết rõ thân đương nữ vương lộ hệ nạ tâm ngoan thủ lạc. Nếu như lần này nó dám trốn, tộc đàn nát sẽ bị huyết tẩy, cho nên long mã không có lựa chọn nào khác. Nó chợt giống lớn một tiếng, ma lực tựa hồ cũng tại một tiếng này phía dưới bắt đầu sôi trào, đảo Ness cũng phát giác một chút không thích hợp, hắn vội vàng lại kéo ra một đoạn. Sau một khắc, làm cho người trợn mắt ốc mồm tràng diện xuất hiện, trước mắt cái này chỉ ố giờ mở ra miệng rộng, cái kia phảng phất có thể trực tiếp cắn xuống đầu người miệng rộng, hít sâu tiến nhập vô số quỷ dị khí lưu, mà một cỗ kinh người nhiệt lượng theo nó trong miệng truyền ra đây là hỏa. Đảo Ness đối với ma lực rất nhạy cảm, trong cơ thể của ố giờ kịch liệt giảm bớt ma lực không thể gạt được hắn, lập tức biết đây là ố giờ tối cường một chiêu, lần này uy lực có thể hết sức kinh người, hắn không có cách nào ngăn cản. Không thể để nó phóng xuất. Lúc này tháo xuống giắt tay, lấy tay vướt ve phía dưới cái kia màu bạc trắng giới chỉ, sau đó hướng về trong đó rót vào bàng bạc ma lực, hắn phải dùng pháp năng chi giới quyết định chung cuộc, đồng dạng một cái tay khác hướng về phía ổ dở thả ra một cái khác ma pháp. Không gian lồng giam. Lần này tất nhiên muốn không có sơ hở nào mới được. Chương 202. Chiến hậu. Chương 202. Chiến hậu. Tại pháp năng chi giới bị khu động sau, một hồi bạch quang chói mắt nuốt sống chiến trường, nuốt sống thú nhân quan chỉ huy trong miệng phun ra ngọn lửa. Tất cả mọi người đều hướng nhìn đi. Huyết đục bay tán loạn đã từng thấy qua pháp năng chi giới uy lực hẻm mấy người lão binh còn tốt, những cái kia chưa từng thấy mạch tuệ lĩnh chiêu mộ binh thì cực kỳ chấn động. Bọn hắn hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Cuối cùng là như thế nào vĩ lực à, có thể dễ dàng phá hủy người bình thường, căn bản là không thể lấy nhân lực có thể chống cự, bọn hắn vì thế run rẩy. Đào Ness cũng là hít thở sâu một hơi, dù là mình đã sử dụng tới một lần pháp năng chi giới, như trước vẫn là kinh hãi uy lực của nó, đồng thời cũng hiểu rồi tại siêu phàm trên đường tam giai cùng tứ giai ở giữa đến tột cùng có gì chênh lệch. Tam giai siêu phàm giả tại mấy trăm người trên chiến trường có thể xem như xuất kỳ bất ý lưỡi dao đội quân mũi nhọn, thậm chí là chế thắng mấu chốt, mà tứ giai đã năng chủ đạo hơn nghìn người chiến trường, đây không chỉ là ma lực tổn lượng chênh lệch. Đào Ness lắc đầu, đem tâm tư một lần nữa lôi trở lại chiến trường, đảo mắt nhìn lại, thú nhân ở xem như quan chỉ huy ổ dở sau khi chết hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, quan chỉ huy bị bạch quang đánh nát đầu cùng trên nửa bên cạnh thân thể bộ dáng vô cùng có lực trùng kích. Thiết tích bộ lạc dũng sĩ chi danh cũng không phải đứng đầy đường, cái kia tất cả đều là danh hào đánh ra sau tại cái này đến cái khác thú nhân tụ lạc phá diệt, như thế một vị dũng sĩ thế mà chết. Các thú nhân không thể nghi ngờ đã mất đi chiến đấu chi tâm, ngay sau đó không cách nào hình dung sợ hãi. Trốn. Đây là các thú nhân trong lòng ý tưởng duy nhất, chỉ có chạy trốn mới có thể còn sống. Bất quá tại mài đao xoèn xoẹt hồng diệp chiến sĩ nhóm thủ hạ có thể chạy thoát chỉ là số ít, có thể còn sống sót ngược lại là những cái kia không nhấc lên được lòng dạ chạy trốn, chỉ có thể mặc cho mình bị chân tay bị trói tù binh. Hắc Sơn thủ vệ chiến trung quy là lấy hồng diệp nam tức thắng lợi vì phần cuối đánh giết tam giai siêu phàm ô giờ. Thu được kinh nghiệm 1200. Chiến hậu chia sẻ kinh nghiệm 300. Lĩnh chủ LV12, lĩnh chủ LV13. Đào Ness phát giác được trong đầu truyền đến thăng cấp tin tức, sửng sốt một chút, nhưng lại lập tức trở về thần, hạ chiến hậu mệnh lệnh. Hắn để cho gạ dạn chiêu mộ các binh lính đi quét dọn chiến trường cùng cứu trợ thương binh, thuận tiện đem chiến trường có thể thu tụ tập mũi tên cùng trang bị các loại thu thập lại. Đào Ness lão gia còn không có giàu đến tình cảnh có thể không quan tâm điểm này, dù sao không nói vũ khí trang bị, không thiếu mũi tên đều có thể nhiều lần lợi dụng đâu. Đồng thời hắn để cho hẻm cùng mã lộ dị kiểm kê một chút binh sĩ thương vong cùng thú nhân tù binh số lượng, trong đó tử vong danh sách phải đơn độc bày ra, các chiến sĩ trợ cấp nhất thiết phải chứng thực đúng chỗ, không thể qua loa. Làm xong những thứ này, Đào Ness mới thở phào, sử dụng pháp năng chi giới đối với hắn ma lực tiêu hao không nhỏ, dù sao cũng đã có thể xem là vượt giai. Nhưng chân chính làm cho người khó chịu vẫn là lần này tử thương nghiêm trọng, loại trang diện này dưới chiến trường, thương vong không có khả năng tiểu. Liền xem như mấy trăm con heo đồng thời đụng tới, đều phải có người bị đụng ngã, huống chi là thú nhân chiến sĩ đâu. Mặc dù danh sách còn chưa có đi ra, nhưng Đào Ness đại khái nắm chắc, thương vong tuyệt sẽ không tiểu, nhà mình thành viên tổ chức để cho hắn rất đau lòng, nhưng không thể không đánh. Hắc Sơn xem như Đào Ness bây giờ cùng tương lai vơ vét của cải lợi khí, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Hơn nữa đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Lần này nuốt lấy thiết tích bộ lạc hơn 400 thú nhân chiến sĩ, không phải bình thường kéo ra ngoài thú nhân, nhìn ra được là đi qua nhất định huấn luyện, có không thấp sức chiến đấu. Loại này tại trong thú nhân đã có thể được xem tinh nhuệ, hơn 400 tinh nhuệ nhất định sẽ cho cái kia cái gọi là người thân ứng nữ vương giải trí nhớ, không thể nghi ngờ. Thiết tích bộ lạc nhất định sẽ một lần nữa xem kỹ một chút Hắc Sơn thực lực, bất quá căn cứ phổ bá nói thiết tích bộ lạc trong khoảng thời gian này còn đang cùng không số ít rơi khai chiến, trong ngắn hạn cần phải không có cách nào lại điều như thế một chi tinh nhuệ tới. Đào Ness nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đối với thiết tích bộ lạc tiến đánh Hắc Sơn động cơ làm cho người phiền muộn, hắn vừa rồi bắt một cái thú nhân hỏi. Nguyên nhân lại là thân lưng nữ vương đối với yêu tinh chi xâm một cái gì tinh nguyên chi linh cảm thấy hứng thú, đây mới là chi bộ đội này mục tiêu chủ yếu, mà bọn hắn bị công kích chỉ là bổ sung thêm, nguyên nhân là lúc trước hắn mang binh công phá yêu tinh chi xâm hạ thì tụ lạc. Đào Ness có chút bất đắc dĩ, yêu tinh chi xâm cùng hồng diệp chấn liền nhau, cũng là Hồng Diệp Trấn một thịt heo loại thức ăn và kinh tế nơi phát ra, đối phương tại yêu tinh chi xâm cắm dễ, đương nhiên phải thanh trừ, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, tinh nguyên chi linh là cái gì? Sau khi trở về đến lưu tâm một chút, Đào Nẹt dừng một chút, đem chuyện này ghi ở trong lòng, lúc này Hẻm cũng đi tới, hắn nói cho nhà mình lao ra binh sĩ thương vong tình huống, còn có tù binh số lượng. Không tính Mạch Tuệ Linh chiêu mộ binh, Hồng Diệp Trấn cùng Hát Sơn 140 tên chiến sĩ, trong đó hao tổn hơn 10 người, thương hơn 30 người, thiệt hại không nhỏ. Nếu là tính cả Mạch Tuệ Linh chiêu mộ binh, số lượng này còn phải trên phạm vi lớn lên cao, còn có tham chiến các thú nhân. Bất quá những thứ này thú nhân ở đảo Nẹt trong mắt giá trị không quá lớn, ngoại trừ bờ rổ củ cùng bạ gỡ cái này hai cái siêu phàm sinh vật, còn lại cho dù là 10 con nô lệ thú nhân cũng không sánh được một cái Hồng Diệp Trấn chiến sĩ. Duy nhất khả năng lệnh đảo Nẹt đáng tiếc một điểm, có lẽ chính là Hát Sơn Quáng Nô cùng Hồng Diệp Trấn miễn phí sức lao động giảm bớt, nhưng bắt được hơn 100 các thú nhân có thể lấp bên trên cái này lỗ hổng đại nhân, xử lý như thế nào những thứ này thú nhân. Ngay tại đảo Nẹt đau lòng lúc, Mạc Lộ Di đi tới, hướng Hồng Diệp Nam tức hỏi thăm. Dĩ vãng đối mặt thú nhân tù binh, đương nhiên là thu sạch biên làm Quáng Nô khổ lực, nhưng lần này Mạc Lộ Di do dự, bởi vì hắn nhìn lĩnh chủ lão gia sắc mặt không đúng, nói không chừng sẽ toàn bộ xử tử đến nay cho hạ giận đâu. Loại tình huống này lại không hiếm thấy, ban đầu ở cả rèn trong học viện liền phát sinh qua. Trong đó có một lần thực chiến khóa chính là từ học viên cùng thú nhân vật lộn, bởi vì xuất hiện học viên chết ngoài ý muốn tình huống, một lần kia thú nhân bị học viện toàn bộ xử tử. Hơn nữa bị bắt giữ bọn này tù binh bản chất là chịu qua huấn luyện chiến sĩ, toàn viên tiếp nhận có nhất định phong hiểm, bây giờ là sợ mất mật, vạn nhất lui về phía sau không ổn định nữa nha. Bọn chúng không giống với thú nhân xâm lấn lúc tù binh thú nhân như vậy không có tộc đàn, đánh tan bị tất cả nhà chia cắt, bọn chúng thuộc về thiết tích bộ lạc, đến từ cùng một bộ rơi. Đào Nẹt cũng có điểm ấy lo nghĩ, trầm ngâm một hồi, nghĩ tới một cái biện pháp đem bên trong một ba cường tráng nhất thú nhân cho lựa đi ra xử tử. Còn lại nhưng là tách ra, một nửa kéo vào Hát Sơn bên trong làm quan nô, còn lại một nửa thì bị kéo đi Hồng Diệp Trấn. Bây giờ trời đông giá rét, Hồng Diệp Trấn đã tiến vào đông lạnh kỳ. Nhưng Đào Nẹt không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, vừa vặn bọn này mới nô lệ có thể dùng để xây dựng con đường, còn có nhà vệ sinh công cộng các loại xây dựng cơ bản, đến nỗi có thể sống sót hay không, đều xem mạng của bọn nó. Gặp Đào Nẹt đã quyết định quyết ý, Mạc Lộ Di lập tức bắt đầu xử lý động tác, một cái thú nhân giấy rùa bị chặt xuống đầu. Đào Nẹt cũng không tâm tình quan sát Mạc Lộ Di tử hình, dù sao địch nhân biến thành tù binh sau xử quyết là không thể kinh nghiệm. Chỉ là xoay người đi đến trong người lùn công xưởng, để cho bọn này người lùn đem thu thập trở về vũ khí trang bị chọn một chút. Có thể sử dụng tiếp lấy dùng, không thể dùng lựa đi ra dùng, tận lực làm đến phế vật lợi dụng. Thuận tiện xem sắt xe nọ tiến độ như thế nào, có thứ này, lui về phía sau đối mặt thiết tích bộ lạc đưa ra tay công tới thời điểm, cũng có chút sức mạnh. Chương 203. Đề thăng. Chương 203. Đề thăng. Sắt xe nọ nghiên cứu kiến tạo tiến độ không có như vậy, ít nhất phổ bá một người không có nhanh như vậy. Mặc dù xem như đồng tu gia tộc nắm giữ tinh xảo kỹ nghệ rèn đúc thiên tài, có thể rèn đúc cỡ lớn chiến lược vũ khí không phải một người liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, hắn phải dạy một chút khác người lùn, cho nên Đào Nẹt chỉ có thể chờ mong. Tại Hắc Sơn đơn giản dùng qua một bữa sau, Đào Nẹt về tới Hồng Diệp Trấn, gã giản cũng lanh binh rời đi. Mà trở về Hồng Diệp Trấn chuyện thứ nhất, Đào Nẹt chính là đem những cái kia chiến sĩ đã chết mai táng ở mộ địa, chiến sĩ bị thương nhưng là thông qua tự thân ma lực đơn giản xử lý một chút. Xử lý như vậy không dạy được những cái kia giáo đường mục sư tác dụng giống nhau, thánh quang ma pháp ôn hòa liền xem như đại kỵ sĩ Đào Nẹt cũng không cách nào phục chế. Hắn chỉ có thể ngắn ngủi áp chế vết thương, tiếp đó cho vết thương giải lên trị huyết tàn phấn. Sau này điều trị vẫn là phải thuốc trị thương bảo trì nếu như trong trấn có mục sư liền tốt. Đào Nẹt đang áp chế vết thương đồng thời tưởng niệm lên trường Hà trấn cái vị kia siêu phàm mục sư, vị kia ôn hòa lão nhân. Loại này tưởng niệm giữ vững được một cái chớp mắt liền bị Hồng Diệp Nam tức quăng ra náo hải, hắn bắt đầu chuyên chú vào công việc của mình, cũng may cũng không phải tất cả thương binh đều cần hắn tới áp chế. Bởi vì có không ít chiến sĩ tại một trận sau đạt đến lên cấp điều kiện, đế quốc chiêu mộ dân binh tiến giai thành đế quốc bộ binh hạng nhẹ, đế quốc bộ binh hạng nhẹ tiến giai thành đế quốc bộ binh hạng nặng các loại. Bất quá phần lớn là một chút binh chủng cấp 2 tiến giai thành tam giai binh chủng tiết mục. Số ít xuất hiện dạ vẹn giật cung tiến thủ tiến giai thành dạ vẹn giật thủ vọng giả, cái này đều cần tích lũy, không cách nào một lần là xong đem tất cả mọi chuyện làm xong sau, Đào Nẹt mới đưa chú ý thả lại trên người mình, bởi vì thăng cấp. Hắn điểm thuộc tính không nghi ngờ chút nào thêm ở trí lực bên trên, tiếp lấy năng lực tại cường kích bên trên tới 2 điểm. Năng lực chiến đấu phối hợp không bên trên Đào Nẹt bây giờ siêu phàm giai vị, đây là đang cùng thú nhân quan chỉ huy đấu thời điểm phát hiện. Đào Nẹt hai tay vũ khí độ thuần thục là đầy đủ, nhưng toàn lực thời điểm tiến công cũng không có cách nào đối với đầu kia ổ dở tạo thành chí mạng thương hại, dù là tăng thêm sắc bén trảm kiếm cũng thiếu chút ý tứ. Chỉ có thể chậm rãi mài, cuối cùng vẫn là chảo chuẩn cơ hội dùng pháp năng chi giới mới đánh chết đối phương. Trong đó có lẽ có ổ dở trời sinh năng lực phòng ngự mạnh, cùng hắn nhập môn tam giai có liên quan, nhưng Đào Nẹt không cho chính mình kiếm cớ. Thuần túy tổn thương không đủ, như vậy thì để cho công kích của mình trở nên càng có sát thương. Nơi nào không đủ thêm nơi nào, đơn giản nhất bù đắp khuyết điểm biện pháp, mà cường kích năng lực liền có thể để cho công kích của mình càng có uy lực. Còn lại độ thuần thục hắn thì một mạch thêm ở cung tiễn, coi ạ dầu ngày bình thường chỉ đạo huấn luyện, còn có LV5 vũ khí năng lực nắm giữ, hắn cung tiễn độ thuần thục tăng lên rất nhanh. Nhưng Đào Nẹt cảm thấy còn chưa đủ. Hắn cần mau chóng luyện cung tiến tới, phong phú kho vũ khí của mình, mà tại độ thuần thục thêm điểm sau, hắn cung tiến độ thuần thục trực tiếp đột phá 100, đây là một cái rất khoa trương tiến độ, 100 độ thuần thục tại trong thợ săn cũng đã có thể xem là không tệ. Sức mạnh 60, nhanh nhẹn 60, trí lực 18, mị lực 12, năng lực thiết cốt LV2 cường kích LV4 kỹ thuật LV3 vũ khí nắm giữ LV5 di động LV2 chiến thuật LV3 tù binh quản lý LV5 sức thuyết phục LV1 thống ngự LV3 độ thuần thục, một tay vũ khí 1402 tay vũ khí 250 cán dài 135 cung tiến 100. Danh vọng, 6 năm không bộc lộ tài năng, tăng thêm một chút mị lực. Cái này so với người bình thường giống như siêu nhân thuộc tính để cho đạo nét chăm chú nhìn thêm. Danh vọng đề thăng là những ngày này đi qua tượng một lãnh sự kiện cùng Hắc Sơn thủ vệ chiến các sự kiện sau tăng lên đem giao diện đóng lại sau. Đạo nét tại trong lĩnh chủ pháo đài ngày trở về thường làm việc và nghỉ ngơi, ngày bình thường không cần lại vì phổ bá ma thú gân tiến vào yêu tinh chi xâm sản thú. Duy chỉ có khác biệt chính là hắn sẽ ở đi cổ lộ biển thành sau tận lực nghe ngóng có liên quan tinh nguyên chi linh tin tức. Yêu tinh chi xâm bên trong có tinh nguyên chi linh, tình báo này một mực để cho hắn có chút để ý trong gia tộc tàng thư cùng tượng một lĩnh tàng thư bên trong cũng không có phương diện này đi chép, chỉ có thể nói cái đồ chơi này có lẽ ít có người biết. Hơn nữa tiến vào yêu tinh chi xâm lúc săn thú cũng chưa từng thấy qua vật đặc thù, hắn chỉ có thể ngờ tới thứ này tại rừng rậm khu vực hạt tâm. Thế là đang tra tuân tin tức quá trình bên trong, thời gian thoáng một cái đã qua, đi qua hoàn chỉnh một năm, đi tới một tháng hạ tuần. Thời tiết này thuộc về phương Nam rét lạnh nhất đoạn thời gian một trong, Hồng Diệp trấn ngoại trừ tại ngày Tết đi qua một ngày kia từ Nam tức lao ra tổ chức một hồi khánh điện sau, từng nhà đều lại giúp lại ấm áp ốc trạch bên trong, đình chỉ lao động. Việc mọc hiếm thấy nhàn rỗi, hắn nhìn ngoài cửa sổ ống khói không ngừng toát ra khói lửa, có chút vui mừng cười cười. Một năm này Hồng Diệp trấn tới đã trải qua rất nhiều, cũng phát triển rất nhiều. Từ mới đầu một mảnh bao la đơn sơ phòng đất, không ít người lưu dân đều chỉ có thể ở tại trong cỏ tranh gia đình sống bằng lều, ngay cả một cái trời mưa xuống đều phải đề phòng chính mình không nên bị xối thành ướt sũng. Càng về sau có đầy đủ đầu gỗ kiến tạo gian phòng, tiếp theo giữ ấm thạch ốc nhiều hơn, hết thảy đều tại chiều phương hướng tốt phát triển. Thẳng đến từ hẻm kỵ sĩ tiến vào gạch phòng bắt đầu, Hồng Diệp trấn thổi lên gạch phòng phong trào. Loại bầu không khí này tại trong Hồng Diệp trấn lan tràn, bởi vì lĩnh chủ lao ra khẳng khái, gạch giá cả rất phải chăng ít nhất cố gắng lao động liền có thể rất nhanh đổi lấy đến đầy đủ gạch tiếp đó nắp một căn phòng, đây là cỡ nào lệnh chúng dân trong trấn hạnh phúc, chỉ cần cố gắng lao động liền có thể vượt qua mong muốn sinh hoạt. Cái này từng chỉ có thể tồn tại lưu dân trong đầu, mà tại Hồng Diệp trấn, cái này trở thành thực tế. Nhân từ Hồng Diệp Nam tức mang cho đại gia tài phú, cái kia phiến mở rộng lựa thưa phòng ốc nhóm cũng chậm chậm trở nên đông đúc. Trong dãy từng nhà có ống khói, bếp lò, lò sưởi trong tường, tại mùa đông giá rét cũng có thể cảm thụ ấm áp, cái này giống như đang nằm mơ. Các lưu dân hạnh phúc mộng đẹp, cũng là để cho lão quản gia hiệu mọt vui mừng mộng. Chỉ có nô lệ thú nhân nhóm bị đạo nẹt thúc dục còn tại trong lao động, tại cái này đóng băng mùa, bọn chúng Hồng Diệp trấn chung quanh còn thừa không có mấy cây cối phạt sạch sẽ, cho Hồng Diệp trấn tăng lên một số lớn dự trữ vật liệu gỗ đồng thời, phát triển thổ địa. Sau đó tại ở gần yêu tinh chi xâm chỗ kiến tạo đốn tuổi tràng, để tại tiếp tục thu thập vật liệu gỗ đốn tuổi trong tràng có cuộc sống đơn giản công trình, có thể bảo chứng bình thường cư trú. Mà đang kiến thiết hào sau, một đầu từ Hồng Diệp trấn thông đốn tuổi tràng kiên cố dùng bền con đường cũng là không thiếu được. Thế là nô lệ thú nhân nhóm liền bắt đầu sửa đường, bởi vì không có cơ sở, con đường này tu dị thường chậm chạp, cũng mười phần gian khổ. Nhưng đạo nẹt lao ra bất kể nhiều như vậy chứ, ngoại trừ bờ rổ cũ cùng bọn trở phía trước lãnh đạo, là đen núi thủ vệ chiến từng góp sức các thú nhân có thể có nghỉ ngơi phúc lợi bên ngoài, những thứ khác thú nhân dùng không chết liền hướng trong chết dùng đây là một cái dài dằng dặc công trình, đạo nẹt cũng không nóng nảy, các thú nhân vừa đến cực hạn cũng biết thích hợp buông lỏng. Dù sao tát ao bắt cá không phải là chuyện tốt, sau đó muốn tu cũng không chỉ con đường này đâu. Tu con đường này sau, còn có Hắc Sơn đến Hồng Diệp trấn, dùng xe ngựa tới vận chuyển quặng sắt thiếu nhất không được tốt đẹp con đường, đây đều là đại công trình. Bất quá nô lệ thú nhân số lượng hay là quá ít muốn thật muốn nhanh chóng kéo tiến độ, còn phải tại thời tiết ấm áp chút sau, để cho chúng dân trong trấn gia nhập vào trận này đại công trình bên trong. Nhiều người sức mạnh lớn, đạo nẹt chuẩn bị tại không trở ngại nông sự hoạt động phía dưới, chiêu mộ bộ phận dân trấn. Muốn Hồng Diệp trấn phát triển chân chính tiến hành bay lên, cũng không thể quang chú trọng chính sách. Kiến trúc thượng tầng chế tạo xong rồi, không thể thiếu tầng dưới chốt hoàn cảnh chèo chống. Tốt nhất tại về sau Hồng Diệp trấn con đường còn có thể kết nối mạch tuệ lĩnh, Trường Hà trấn thậm chí đế quốc cảnh nội, dạng này mới có thể đem Hồng Diệp trấn chế tạo thành bên trong khu vực này tâm. Đào Nẹt chưa bao giờ thiếu khuyết giá vọng, đương nhiên hắn cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm xây dựng cơ bản, cũng tại ra sức từ trong lãnh địa khai quật nhân tài. Dạng gì nhân tài làm cái gì dạng chuyện, một điểm không lãng phí mới là vương đạo. Lưu dân cơ số lớn, khẳng định có gặp rủi ro thủ công nghệ giả, điểm ấy không thể nghi ngờ, hắn để cho Mã Lộ Dị từng nhà thống kê một chút trong lãnh địa nhân tài. Tìm ra không ít có thành thạo một nghề người, tỉ như bánh mì nướng, bia sản xuất, lông dê dệt, cây may dệt, thợ rèn các loại. Đào Nẹt cảm thấy tại thời tiết ấm lại sau, có thể cho bọn giá hỏa này tìm chút chuyên nghiệp xứng đôi chuyện làm. Trọng yếu nhất vẫn là hắn ở trong đó tìm được bác sĩ cùng giáo sư, đây là một cái tin tức tốt, hắn còn chuẩn bị tu kiến trường học, ý sợ làm cho những này nhân tài thi triển tài hoa. Chương 204, trường tư. Chương 204, trường tư điều trị, giáo dục, đây là lãnh địa đang phát triển vĩnh viễn không thể coi thường đại sự, đây là đạo nẹt từ tiền thế chịu đựng giáo dục bên trong đạt được kết luận, hắn đối với cái này rất có cảm xúc, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đối với phương diện này để ý như vậy. Nhất là giáo dục. Hắn hiểu được chính mình ở vào một cái dã man thế giới ở trong, ở đây giáo dục cơ hồ trở thành trong quý tộc sở hữu tư nhân phẩm. Cơ hồ không có quý tộc sẽ vì nông dân dòng dõi mà tu kiến trường tư. Liền xem như lại khẳng khái lĩnh chủ lao ra cũng chỉ sẽ cho rằng nông hộ nhi tử chỉ xứng tại trong chuồng bò xuất sinh, tiếp đó sẽ kế thừa phụ thân hắn việc làm, tiếp tục vì các lao gia sinh hoạt góp một viên gạch. Công tượng nhi tử là công tượng, nông hộ nhi tử là nông dân. Không ít người đều tin ngửa điểm này, đến mức chỉ vì một miếng ăn ra sức lao động, có thể ăn no bụng liền cho rằng đây là thượng tiên ban ơn, chỉ có số ít sẽ vì học một môn kỹ nghệ mà bái sư học nghệ, làm địa vị ở dưới học đồ đến nôi đọc sách, đó là có tiền quý tộc các thiếu gia mới có thể làm. Căn cứ vào tầng quan hệ này, người bình thường bên trong gia nhân tài sát xuất rất ít, đạo nẹt biết rõ điểm này, có thể lĩnh mà nghĩ muốn phát triển, nhân tài trung quy là ắt không thể thiếu một vòng. Nhưng đến tột cùng như thế nào khai quật ra nhân tài, chẳng lẽ toàn bộ nhờ lãnh địa lưu dân lớn cơ số bạo sao? Cái này chưa hẳn quá ý nghĩ hao huyền, bằng không thì cũng không đến mức Hồng Diệp lĩnh đến bây giờ mới tìm được như vậy mấy bác sĩ các loại nhân tài đặc thủ, cho nên làm giáo dục, đây là tất nhiên. Bất quá làm cái gì vậy, cái này đáng giá cân nhắc, phía trước có lẽ có chút tiểu đả tiểu nháo, nhưng ở trong đảo Nes chứng kiến hết thảy, trong thế giới này bên cạnh có học viện tồn tại. Tỷ như Tạp Luân học viện, nhưng đó là quý tộc dòng dõi mới có tiền đi chỗ, học phí đắt đỏ, một bộ này cũng không thể dùng tại trong Hồng Diệp lĩnh. Hồng Diệp trấn bên trong nào có cái gì có tiền lĩnh dân có thể lên học, ngoại trừ nghĩ đến mảnh này khai thác chi địa tìm cơ hội làm ăn dân tự do, đại bộ phận lĩnh dân đều nghèo đinh đương vang dội. Cho nên đảo Nes cũng không quyết định đại quy mô tiến hành phổ cập giáo dục, mà là tập trung một phần nhỏ. Hắn tìm được vài tên giáo sư năng lực cũng liền như vậy, bằng không cũng sẽ không lang thang đến nơi này, bọn hắn dạy tầm thường biết chữ chắc chắn coi như chịu đựng, nơi nào quản được bao nhiêu người đâu. Thế là đảo Nes quyết định trước tiên xây dựng cái tiểu học thuộc tiến hành quy mô nhỏ giáo dục, nội dung cũng là đơn giản hiểu biết chữ nghĩa đến nỗi tuyển nhận nhân viên mà nói, hắn muốn cho bởi vì trọng thương về hưu hộ vệ đội chiến sĩ cùng Hồng Diệp lĩnh bộ phân dân bản địa tới làm nhóm đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người này trung thành là có bảo đảm, mặc kệ năng lực như thế nào, đối với đảo Nes tới nói, trung thành chính là vị thứ nhất, cái này không có gì dễ suy tính. Đào Nes ở trong lòng quyết định được chủ ý liền đi cùng Hữu Mật thương lượng, xem như lĩnh chủ lao ra hắn chỉ cần ra ý tờ UNG đại khái như vậy đủ rồi, đến nỗi còn lại, liền giao cho trong lãnh địa quan viên đi áp dụng tu kiến trường từ sau. Đang tại văn phòng Hữu Mật biết nhà mình lao ra ý nghĩ, suy tư một chút liền đồng ý vừa vặn bây giờ là trời đông giá rét, hắn cũng không phải bề bộn nhiều việc, có đầy đủ thời gian tới làm chuyện này. Chỉ là tại trên đường Đào Nes hài lòng rời đi, vị này lao quản gia không tự chủ được ánh mắt có chút tịch mịch. Bởi vì Peter Field gia tộc tộc nhân quá ít, hoặc có lẽ là chủ hệ ngoại trừ đảo Nes căn này dòng độc đinh bên ngoài liền không có, đây là một cái ở vào bấp bênh bên trong gia tộc. Mà đảo Nes nói giáo dục, trên thực tế cùng quý tộc gia tộc tiểu giáo dục 10 phần phù hợp, cũng là tập trung bồi dưỡng. Chỉ có điều những gia tộc kia bồi dưỡng đối tượng là trung thành gia sinh tử, mà đảo Nes là không thể không từ bên ngoài tìm người. Cái này liền để Hữu Mật không có cách nào không cảm khái. Đảo Nes không biết Hữu Mật ý nghĩ, tại lao quản gia định ra danh sách sau, tại cái này mùa đông giá rét, hắn thị sát trường tư lần thứ nhất nhập học. Cái kia vài tên tại chịu qua lang thang sinh hoạt giáo sư rất chân quý có thể lại một lần nữa nắm giữ thể diện việc làm, đang dạy học quá trình bên trong hận không thể sử dụng ra tất cả vốn liếng, nhiều để cho phía dưới vài tên học viên học được mấy chữ. Chỉ có điều hiệu quả quá mức bé nhỏ, những thứ này từ tiểu tại trong bùn lầy sờ soạng lần mò nông hộ nhi tử sao có thể hiểu được những thứ này, tỉ như về hưu Hồng Diệp chân chiến sĩ, bọn hắn tại tham gia hộ vệ đội phía trước mười mấy năm như một ngày trong đất trồng trọt, hoặc lang thang để cho bọn hắn học viết chữ. Nay liền giống như đàn gậy hai châu. Cái này không trách bọn hắn, chỉ có thể nói giáo dục loại sự tình này là thay đổi một cách vô tri vô giác, muốn trong thời gian ngắn thể hiện ra uy lực của nó rất khó, nhưng không phải là không có thu hoạch, ít nhất là có mấy người là tại nghiêm túc học tập. Chỉ cần có cố này sức mạnh tại, đảo Nes cũng rất hài lòng đương nhiên, cũng có thất thần gia hỏa, bọn hắn đối với học tập chuyện này không có hứng thú, linh chủ lao ra cũng sẽ không nung chiều, tức đoạt thụ giáo dục quyền là đủ rồi. Ngược lại cũng không thích học tập, không bằng đem cơ hội lưu cho người khác. Tóm lại cái này tiểu học thuộc hết thể chỉ có 30 mấy người, đảo Nes để cho bọn hắn mỗi ngày rút ra cố định thời gian tới đây, không muốn đổi một cái chính là. Trường tư thiết lập cho Hồng Diệp trấn cái thôn trấn nhỏ này tăng thêm một điểm sức sống, ý sở cũng tại sau đó không lâu chính thức kinh doanh. Những thứ này không thể nghi ngờ cũng là lĩnh chủ lao gia sản nghiệp, hơn nữa cũng chỉ có lĩnh chủ lao gia mới có thể có nhiều như vậy ý nghĩ, các lĩnh dân đối với cái này chỉ có tán thưởng lao gia vĩ đại. Tóm lại, đối với các lĩnh dân tới nói, chỉ cần có thể để cho bọn hắn vượt qua an ổn sinh hoạt lao gia, chính là hảo lao gia, đến nội những thứ khác không trọng yếu. Thời gian cũng tại một mảnh an ổn bên trong đến mùa xuân, mà cày bừa vụ xuân trận này đại vận động cũng tại trong bất chi bất giác triển khai đổ bố. Toàn trấn tử nông hộ không hẹn mà cùng bắt đầu hành động, ngay cả bị sai xử cả một cái mùa đông nô lệ thú nhân nhóm cũng phải ngừng lại trong tay việc làm, trong đoạn thời gian này tiến hành cày bừa vụ xuân, đem linh chủ lao ra hoạch định nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, trước đó bị gỗ lỉn công nhân vệ sinh nhóm chuẩn bị xong phân bón lên lại tác dụng, gieo hạt sao có thể không bón phân, cho hạt giống đầy đủ chất dinh dưỡng, mới có thể thu hoạch ra đất đai màu mỡ lương thực, đây là không đổi đạo lý. Tại 10 ngày sau, dòng giã động viên một cái lãnh địa hành động cuối cùng mới tiến nhập bước kỳ, kế tiếp chính là thông thường chăm sóc cùng khai khẩn càng nhiều thổ địa. Đào Nes tại đồng ruộng trung ương viễn cổ thụ tinh cơ bên cạnh nhìn xem hết thảy trước mắt, bao la chỉnh tề bờ ruộng thẳng tắp, bị vượt qua mấy lần trong thổ địa tản ra mãnh liệt sinh cơ, trong lòng hơi xúc động. Mảnh đất này có lẽ không bằng cổ lộ biển như vậy phồn hoa, lại hoặc là không bằng mạch tuệ như thế màu mỡ, nhưng đó là Hồng Diệp Nam tức lãnh thổ, vậy làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn? Đào Nes nở nụ cười, một bên cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, đồng dạng để cho chính mình sợi dễ hấp thu chúng quanh ma lực, đồng thời tản mát ra tinh thuần sinh mệnh lực hướng về mảnh đất này bên trong quán thâu đây chính là viễn cổ thụ tinh tác dụng. Đào Nes ghé mắt liếc mắt nhìn Gorz, sau đó vô đã lớn lên không ít thụ tinh liền rời đi. Tại mùa đông giá rét đi qua sau, nguyên bản nhân khẩu tăng trưởng lâm vào tạm ngừng Hồng Diệp trấn lại tóe ra sức sống mới, thương đội nhóm bất ngờ tới, kèm theo từng tràng mưa nhỏ, làm dịu Hồng Diệp lĩnh. Cực nhỏ mưa rơi không ảnh hưởng được trồng trọt cùng làm việc, chỉ là sẽ thấm vào thổ nhưỡng mà thôi. Bất quá tại từng cái thương đội càng đến gần Hồng Diệp trấn, càng có thể rõ ràng cảm nhận được một sự kiện, rõ ràng hẳn là rất khó đi vũng bùn địa, như thế nào vừa bước. Túi đầu xem xét, mới phát hiện, thì ra đây là mới xây con đường. Chương 205. Tinh Nguyên Chi Linh. Chương 205. Tinh Nguyên Chi Linh. Con đường mới xây để cho lui tới tại Hồng Diệp trấn thương đội tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng làm cho người ta kinh ngạc còn phải là đến Hồng Diệp trấn sau đó phát hiện. Sạch sẽ gọn gàng đường đi, phân loại cửa hàng, sắp xếp chỉnh tề phòng ốc các loại. Mặc dù những thứ này chỉ là phù hiện ở biểu tượng vẻ ngoài, nhưng lại vì đến lữ khách lộ ra được Hồng Diệp lĩnh vô hạn tiềm lực. Đồng bộ phát triển ảnh thu nhỏ để cho những cái kia trong túi đạp đầy kim tệ ba lô khách nhóm có đầu tư ý nghĩ, thương đội cũng có lẽ sẽ sinh ra nếu như lần sau lại trải qua chung quanh mà nói, sẽ tới đây tu chỉnh ý niệm. Một cái ấn tượng tốt có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, dù là có bên ngoài tô vàng nạm ngọc phong hiểm, nhưng Hồng Diệp Trấn phát triển không ngừng phát triển sẽ không lừa gạt người hữu tâm ánh mắt. Tham lam các thương nhân sẽ thấy Hồng Diệp Trấn cơ hội, dù sao Tây Nam Cổ Lộ Viện địa khu duy nhất đại thành, Cổ Lộ Viện thành tại trong đế quốc, lại khoảng cách biên cảnh có nhất định khoảng cách, đây đối với cảnh ngoại mở rộng chiếm hữu phiền toái không nhỏ, bọn hắn muốn tới thành phố lớn bán ra nhà mình đặc sản phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm phương diện chuyển vận cũng không tiện, dọc theo đường đi còn có bị cường đạo cướp bóc phong hiểm, cho nên mở rộng lĩnh nhóm cần một cái ngoại cảnh đại thành xem như trung chuyển. Cái này tố cầu một mực tồn tại, chỉ là không có điều kiện phù hợp lãnh địa chỗ hết tài năng thôi, liền xem như phát triển thật lâu Trường Hà trấn cũng không được. Mà theo thú nhân xâm lấn sau, một nhóm lớn mới phát quý tộc có Tây Nam ngoại cảnh mở rộng quyền hạn, đối với cái này cũng sinh ra có càng cấp bách nhu cầu. Cái này cũng là vì cái gì thời tiết ấm lại sau, đi qua Hồng Diệp trấn thương đội rõ ràng nhiều hơn. Bởi vì dưới tình huống đi tới khai thác chi địa các quý tộc cơ số tăng trưởng, coi tiền như mạng thương nhân đã không chịu nổi tính tình chờ đợi đại thành chính mình phát triển ra tới. Bọn hắn bắt đầu chủ động chọn lựa tiềm lực, chuẩn bị dục tốc bất đạt. Vàng nóng kim tệ đối với các thương nhân sau lưng gia tộc tới nói có vô tận dụ hoặc, vơ vét của cải chó săn nhóm sẽ nghe mùi vị chính mình đổi tới. Bất quá như thế nào chọn lựa tiềm lực là thương nhân nhóm chuyện, trừ phi có trọng đại biến cố, bằng không hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đảo nẻ lao ra đối với hiện trạng kế hoạch. Lúc này, Hồng Diệp lĩnh duy nhất chủ nhân đang đứng tại lĩnh chủ pháo đài trên ban công, ánh mắt nhìn về phía lãnh địa phần cuối, một mực kéo dài mãi đến yêu tinh chi xâm phương hướng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên phá vỡ lĩnh chủ lao ra trầm tư tiến. Đảo nẻ hồi thần lại, quay người vãng môn phương hướng mở miệng. Một đạo cung kính thân ảnh đi đến. Là mẹ ở, hắn đi qua hiệu mật cố ý bồi dưỡng, bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng trưởng trấn trợ thủ. Đào Nè liếc mắt nhận ra hắn, mà mẹ ở đi vào phát giác được lĩnh chủ lao ra ánh mắt sau, lập tức cúi đầu. Đạo Nhật An, lao ra, quấy rầy ngài, có một việc ta phải hướng ngài hồi báo một chút. Nghe được câu này sau, Đào Nè nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nói như vậy mẹ ở rất ít cùng hắn hồi báo đồ vật gì, xem như hiệu mật trợ thủ, có quan hệ với lãnh địa tình huống hắn đều là hướng hiệu mật báo cáo. Trừ phi là rất trọng yếu hoặc hiệu mật chuyển đặt chuyện, bình thường đều sẽ không tới quấy rầy hắn. Cho nên Đào Nè ôm lấy hai tay, ánh mắt đặt ở trẻ tuổi trưởng trấn trợ thủ trên thân, đạo đã xảy ra chuyện gì? Câu nghi vấn sẽ mang lại cho người áp lực lớn lao, huống chi là lĩnh chủ lao ra lên tiếng. Bất quá bệ ở không có bị ảnh hưởng đến, chỉ là dùng đến cung kính ngựa khí hồi đáp lao ra, là như vậy, ngài lần trước để cho ta lưu ý tinh nguyên chi linh sự tình có manh mối. Tinh nguyên chi linh, nguyên lai là cái này. Đào Nè không nghĩ tới bệ ở sẽ mang đến cái này tin tức, hơi kinh ngạc. Từ lần trước tiêu diệt tiến công Hắc Sơn thú nhân binh sĩ sau, hắn liền không có đã nghe qua tinh nguyên chi linh bất cứ tin tức gì. Bất quá Đào Nè đối với cái này vẫn như cũ rất để ý, thậm chí nghe qua không ít lần, nhưng không có gì thu hoạch chính là. Xem ra tinh nguyên chi linh tồn tại là người bình thường không biết, ngay cả một chút quý tộc cũng thật không minh bạch. Đào Nè vốn là đều chuẩn bị đi hỏi một chút ẻn chớ lộ tử tước, bất quá nhìn mẹ ở có tình huống, nói không chừng có thể có chuyện cơ. Tất nhiên tinh nguyên chi linh là ngay cả thiết tích bộ lạc đều mơ ước đồ vật, giá trị chắc chắn sẽ không thấp. Đào Nè ngày bình thường theo tới bái phòng các tiểu quý tộc nói bóng nói gió cũng coi như, bởi vậy chuyên môn đi một chuyến ẻn chớ lộ trang viên nhất định sẽ để cho đối phương đem lòng sinh nghi. Muốn thực sự là cái gì chân bảo hiếm thế giống viễn cổ thụ tinh, ngược lại sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Đào Nè hồi tâm hoàn hồn, nhíu mày, ra hiệu bệ ở nói tiếp lao ra, tinh nguyên chi linh ta từ trong miệng một cái du lịch đến trấn mạo hiểm giả nghe được chút tình huống, nhưng hắn nói rất phức tạp, ta nghe không biết rõ, nói không nên lời đại khái. Cảm thụ được lĩnh chủ lao ra có tò mò biểu lộ, bệ ở gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói một câu bất quá, ta vì ngài đem vị kia mạo hiểm giả mời đi theo, ngay tại ở ngoài pháo đài. Đã như vậy, liền để hắn lên đây đi. Đào Nè tán đồng gật đầu một cái, đơn giản nói một câu, bệ ở quay đầu liền hướng dưới lầu đi gọi người. Rất nhanh, một cái mặc áo giáp nam tử đi tới Đào Nè trước mặt. Trẻ tuổi, đây là Đào Nè đối với người này ấn tượng đầu tiên, nhưng nhìn như trên gương mặt non nớt nhưng lại có một đầu thật dài vết sẹo, đó là vũ khí lạnh tạo thành. Nam tử người mặc làm bằng da sáo trang, hoàn toàn một bức mạo hiểm giả ăn mặc, bất quá dấu ở trong giày chùy thủ cho thấy ra hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Là do binh, đạo tặc, hoặc thích khách. Đào Nè trong lòng có mấy cái ngờ tới, bất quá hắn không quan tâm đối phương là nghề nghiệp gì, bởi vì hắn không có cảm nhận được ma lực ba động. Dù là đối phương là đến đây vì hắn thích khách, Đào Nè cũng có thể trước tiên trí kỳ vào chỗ chết, đại kỵ sĩ cũng không phải nghe dọa người. Đào Nè dò xét một lát sau, liền để trước mặt nam tử trẻ tuổi giới thiệu một phen chính mình. Thì ra nam tử này gọi là Nhiều Sâm, là một tên mạo hiểm giả, nhưng ngẫu nhiên cũng biết làm chút dòng binh các loại kiêm chức. Bởi vì lúc trước vào Nam Gia Bắc gặp qua không ít thị trường, Nhiều Sâm tại một lần ngẫu nhiên kinh nghiệm nghe được đến tinh nguyên chi linh vật này đại khái giải rồi một lần sau, mới biết được cái đồ chơi này lại là cực kỳ thưa thất bảo vật, tiếp lấy đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhiều Sâm không muốn cả một đời cũng là mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê. Cái trước là mỗi ngày đều bận rộn tại giải quyết mạo hiểm công hội ủy thác ở trong, mà cái sau càng là trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Cái này cùng hắn tập tính không hợp, Nhiều Sâm càng muốn hơn an định lại sinh hoạt, thế là một mực đang kế hoạch làm một số tiền lớn sau, bắt đầu ẩn cư. Khi hiểu được tinh nguyên chi linh giá trị đắt đỏ sau, hắn liền một bên làm nguy hiểm ủy thác nhiệm vụ sinh tồn, một bên dò xét lấy tinh nguyên chi linh tin tức, hy vọng một ngày kia tìm được tinh nguyên chi linh để hoàn thành chính mình tâm nguyện. Mà lần này vì hoàn thành một cái ủy thác, ngoài ý muốn đi tới Hồng Diệp trấn, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy bệ ở từ trước đến nay mê hoặc thương nhân nghe ngóng sau, mới lên tâm tư tới đáp lời. Đào Nè nghe rõ tới Long Khứ Mạch, đưa ra nghi ngờ của mình mẹ ở, cho nên tinh nguyên chi linh đến cùng là cái gì, thứ này có hiệu quả gì, nên như thế nào tìm được nó. Chương 206. Thỉnh tới. Chương 206. Thỉnh tới. Liên tiếp ba cái vấn đề, mọi gì ngẩn người, nhưng đây đều là hắn biết, không có đem hắn làm khó, tại chỉnh lý một phen ngôn ngữ sau, cung kính kính cẩn chào tôn kính lĩnh chủ đại nhân, rất vinh hạnh có thể trả lời vấn đề của ngài. Tiếp đó mọ gì tự hỏi nói vật kia, ta từng tại trên đường nghe được một vị ma pháp sư cao quý đại nhân nói qua, hắn nói tinh nguyên chi linh là từ ma lực tụ tập mà thành sinh mệnh, bộ dáng liền cùng trên sách ghi chép tiểu tinh linh có điểm giống đại nhân, ngài hẳn phải biết, liền tinh linh tộc chiếu cố cổ thụ tiểu tinh linh, nhưng mà tinh nguyên chi linh bộ dáng khéo léo đẹp đẽ, phần lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có toàn thân tán để ánh sáng nhạt, cánh nhẹ nhàng vỗ, mang ra hoa mỹ hồ quang. Hình tượng của bọn nó không chắc, có lẽ là nai con lại có lẽ là điều bất quá, bọn chúng tuy nhỏ, nhưng ma pháp sư đại nhân lại nói cái đồ chơi này có không thấp linh trí, có thể cảm thụ động tĩnh xung quanh. Đào Nẹt nghe Mọ Dị thẳng thắn nói, ánh mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Nếu như Mọ Dị không có nói dối mà nói, như vậy tinh nguyên chi linh là thuần túy ma lực thể sinh vật, hoặc có lẽ là nguyên tố sinh vật, hơn nữa sinh ra linh trí. Loại vật này chân quý không cần nhiều lời, hắn đánh gãy Mọ Dị, chen lời miệng hỏi cái kia tinh nguyên chi linh có chỗ lợi gì đâu. Mọ Dị nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng tương đối hàm răng trắng đoán đại nhân, thứ này tác dụng lớn đâu, ma pháp sư đại nhân nói ta nếu là tìm được, có thể giao dịch cho hắn, sẽ cho ta ít nhất 100 kim tệ đâu. Nghe được câu này, Đào Nẹt biểu lộ khẽ giật mình, gia hỏa này là chui tiền trong mắt đi sao? Hắn phải biết tác dụng cũng không phải đổi tiền. Bất quá có thể là nói đùa, nhưng có ma pháp sư nguyện ý ra 100 kim tệ cho Mọ Dị, vậy chứng minh cái đồ chơi này giá trị viễn siêu số này. Nhìn xem sắc mặt biến trầm lĩnh chủ đại nhân, Mọ Dị tựa hồ cũng biết chính mình nói có chênh lệch chút ít, ho khan một cái sau về tới chính để ma pháp sư đại nhân nói, thứ này tán phát ma lực có thể tư dưỡng hết thể trung quanh, còn có thể. Mọ Dị xí xô xí xáo nói một vòng, Đào Nẹt cũng đại khái nghe hiểu rồi. Mặc dù hắn không biết vì sao lại có ma pháp sư nguyện ý cùng một cái mạo hiểm giả nói nhiều như vậy, nhưng tinh nguyên chi linh tác dụng không thể khinh thường. Thứ này không chỉ có là đối với ma pháp sư hữu dụng, là đối với bất luận cái gì siêu phàm giả đều có trọng yếu tăng thêm hiệu quả, bởi vì tinh nguyên chi linh có chia sẻ ma lực đặc tính. Chỉ cần cùng đạt tới khế ước, liền có thể chia sẻ tinh nguyên chi linh ma lực, dùng tự thân, hơn nữa tinh nguyên chi linh còn có thể chính mình thu nạp trong thiên địa ma lực. Cái này không hãy cùng một cái mang theo người ma lực sạc dự phòng giống đi, còn có thể chính mình nạp điện cái chủng loại kia đương nhiên, bắt được tinh nguyên chi linh ra hỏa cũng có thể lựa chọn tát ao bắt cá, trực tiếp hấp thu tinh nguyên chi linh, có thể tăng trưởng không thiếu ma lực trong cơ thể. Chỉ là chưa có người làm như vậy. Một cái miễn phí sạc dự phòng ai không thích bất quá mỏ gì mà pháp trong miệng sư nói tinh nguyên chi linh đản sinh chi địa để cho Đào Nẹt có chút để ý, hắn nói tinh nguyên chi linh bình thường đản sinh tại ma lực nồng đậm gần như sền sệt chỗ sinh ra, giống cái kia cổ lão xâm lâm chỗ sâu ma lực cội nguồn, tán phát ma lực có thể tẩm bổ hết thể chung quanh hay là ở đó bị lãng quên đỉnh núi cao, nơi đó phong tuyết đều cuốn lấy dư thừa ma lực, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ma lực đụng vào nhau, tụ hợp, chậm rãi tụ lại liền tạo thành tinh nguyên chi linh. Những lời này là không mang ý nghĩa yêu tinh chi xâm bên trong kỳ thực cũng tồn tại một khối ma lực cực kỳ đậm đà chỗ. Mà đó chính là cái kia tiến công Hắc Sơn thú nhân quan chỉ huy chỗ cần đến. Nhận được nhiều tin tức hữu dụng như vậy, cũng dẫn đến Đào Nẹt nhìn Mọ Dị ánh mắt đều tốt hơn không thiếu. Mặc dù không cách nào nghiệm chứng hắn lời nói là có hay không thực, nhưng nghe tới tương đối có độ đáng tin đi, vậy ở mang theo Mọ Dị rời đi đi một chuyến hữu mật nơi đó à, để cho hắn cho gia hỏa này an bài cái chỗ ở, để cho hắn ở vài ngày. Đào Nẹt tâm tình rất tốt cho vẻ ở phân phó một chút là, lao ra. Vẻ ở gật đầu đáp ứng, nhưng Mọ Dị lại phát thần, tiếp đó chẹp chẹp hạ miệng đạo chỗ. Chỗ ở? Đại nhân, đây là ý gì? Mọ Dị trên mặt lộ ra canh gác chi sắc. Trong lòng suy nghĩ sẽ không phải trước mắt vị này nhìn như hòa ái trẻ tuổi lĩnh chủ có tá ma giết lửa ý nghĩ a có lẽ là tinh nguyên chi linh quá mức chân quý để cho vị này lĩnh chủ sinh ra cầm tù thậm chí giết chết ý nghĩ của hắn tới bảo trụ bí mật này. Hắn dù sao cũng là bên ngoài phiêu bạt thật lâu mạo hiểm giả kiêm chức lính đánh thuê, trước mắt lĩnh chủ đối với tinh nguyên chi linh tin tức truy cầu như thế hơn phân nửa là có chút đầu mối, cho nên giết người diệt khẩu cái này không khó lý giải. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân ý tốt, bất quá đại nhân, ta còn có ủy thác, chỉ sợ tại ngài thị trấn ngốc không được bao lâu. Mọ Dị thử dò xét nói câu, nhưng phía sau bù một câu cái ủy thác này là vị kia nói cho ta tinh nguyên chi linh tin tức ma pháp sư đại nhân giao phó cho ta. Mang ra nhà mình chỗ dựa, Mọ Dị mới lấy dũng khí nhìn về phía Đào Nẹt ánh mắt. Đào Nẹt cũng phát giác Mọ Dị quất bách, hơi nhỏ nghĩ một hồi liền biết ra hỏa này đang tự hỏi những thứ gì, cười nhạt một tiếng nói ha ha, đừng như vậy khẩn trương Mọ Dị, ta đối với ngươi không có biện pháp, chỉ là đối với trong miệng ngươi tinh nguyên chi linh cảm thấy hứng thú mà thôi, lưu lại ngươi cũng chỉ là có việc muốn ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi tất nhiên đón nhận một vị khác ma pháp sư ủy thác, quả thật có chút phiền phức. Đào Nẹt ngữ khí một trận, để cho Mọ Dị trong lòng căng thẳng, chỉ sợ vị này lĩnh chủ nói ra cái gì có thể quyết định chính mình sinh tử lời. Lĩnh chủ lao ra cũng không có trêu đùa Mọ Dị ý nghĩ, giọng nói vừa chuyển nói không bằng rằng này, ta để cho tùy tùng của ta cùng ngươi đi một chuyến ủy thác ma pháp sư của ngươi chỗ đó, đem hắn cùng nhau mời đi theo, nhường ngươi không còn xoắn xuýt. Không tệ, Đào Nẹt ý nghĩ là muốn đem vị kia ma pháp sư cùng nhau mang đến Hồng Diệp trấn đối phương cần ủy thác Mọ Dị, như thế một cái liền siêu phàm giả đều không phải là mạo hiểm giả, vậy vị này ma pháp sư địa vị chỉ sợ sẽ không quá cao, thực lực còn chờ thương thảo. Tất nhiên Mọ Dị có liên quan tinh nguyên chi linh tin tức cũng là từ đối phương trong miệng nghe được, vậy không bằng trực tiếp hỏi bản thân. Mà đối phương có cái gì ủy thác, chờ xác định tinh nguyên chi linh chân thực tồn tại, sau khi bỏ vào trong túi Đảo Nẹt tự nhiên sẽ hỗ trợ giải quyết. Dù là cái này có ép mua ép bán hiểm nghi, bất quá Đảo Nẹt không có khả năng bỏ lỡ cái này dạng này kỳ vật, tinh nguyên chi linh quyền trọng trong lòng hắn muốn càng nặng chút. Nghe được lĩnh chủ đại nhân lời nói, Mọ Dị nói không ra lời, đành phải gật gật đầu. Hiểu to, trước mắt lĩnh chủ không chỉ có phải giải quyết chính mình, còn muốn chẳng thảo trừ căn, ngay cả ma pháp sư đại nhân cũng không bỏ qua. Rõ ràng thời tiết còn có một chút rét lạnh, nhưng Mọ Dị cái chán đã chạy xuống mồ hôi. Đào Nẹt nhìn đối phương thái độ, cười để cho bệ ở đem hẻm cùng họ Sen gọi tới lao ra, đại nhân, nhật ăn. Hai người miệng đồng thanh hướng Đào Nẹt vấn an. Đào Nẹt lên tiếng sau, liền hướng hai người nói rõ gọi bọn họ tới nguyên nhân. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hắn quyết định để cho hai người bọn họ đổi tiếp mọ gì đi thỉnh một chuyến vị kia ma pháp sư đại nhân. Mặc dù cảm thấy đối phương giai vị sẽ không cao, nhưng vận dụng hai tên siêu phàm giả tính là rất coi trọng. Phải biết trong trấn hết thể mới vài tên siêu phàm giả, trong đội hộ vệ cũng chỉ còn lại ạ rổ không có đi. Huống hồ hai người này chiến lực tại mô bản gia trì, cho dù là đối mặt nhị giai cũng không sợ chút nào. Hai người hiểu rồi lĩnh chủ lão gia ý tứ, quay đầu nhìn về phía mọ gì. Vào nam gia bắc mọ gì cười khổ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được hèm cùng trên thân họ Sensco này sắc khí, đây tuyệt đối là vô cùng chiến sĩ tinh nhuệ, hoàn toàn không có ý tưởng phản kháng. Ba người lập tức xuất phát, chắc hẳn không cần bao lâu sẽ để cho đảo Nes nhận được kết quả vừa lòng.